Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Đại Đức Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Hôm nay đệ tử chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, mùa hè nóng bức đã qua, tiết trời thu dịu mát đang đến, nhưng tâm thần chúng con tưởng chừng càng dịu mát hơn nữa khi nghe tin Thầy về vùng San Jose sẽ ban cho chúng con những bài pháp vị ngọt ngào, thanh thoát và bình dị. Hôm nay thật là một phước duyên khi Thầy quan lâm bổn tự Lâm Viên cho chúng con có dịp cơ hội về đây để tiếp tục lắng nghe pháp âm sinh động của Thầy mà chúng con đã hằng nghe qua các băng dĩa thuyết pháp của Thầy, như lời thơ, như tiếng nhạc, như giọng ca đầy ấp pháp vị ngọt ngào của Thầy phổ biến trong cộng đồng người Việt khắp năm châu. Giờ này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư quang lâm bảo tòa để ban cho chúng con những lời khai thị quý báu để chúng con được hàm chiêm lệ lạc. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2010, chúng ta đang ở tại chùa Lâm Viên, thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ. Quý vị có khỏe không? Chiều nay quý vị có vui không?
Vui.
Pháp Hòa có một cái nhân duyên đến đây vì một chút Phật sự, và khi đi thì không có chuẩn bị là mình sẽ được cái duyên may được gặp quý Phật tử lâu nay có lòng thương mến mình mà được gặp nhau như thế này, mà chỉ trong một thời gian rất ngắn loan tin và không có chuẩn bị trước, mà chiều hôm nay chúng ta lại được quy tụ đầy đủ như thế này. Đó là thể hiện được cái tinh thần ham tu, ham học của toàn thể quý Phật tử ở tại thành phố San Jose này, cũng như các vùng phụ cận. Xin tán thán công đức từ tất cả quý vị. Không là cũng xin có lời cảm niệm công đức quý sư cô trụ trì ở đây, cũng như đại chúng chư ni, tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị và tất cả đại chúng đã thương mến và không quản ngại. Hôm nay là ngày thường, buổi chiều đi làm về mệt mỏi mà quý vị cũng tranh thủ thời giờ để đến đây thăm viếng Pháp Hòa, và như vậy thì Pháp Hòa rất là vui. Và cũng xin gửi lời chúc mừng và vấn an sức khỏe đến tất cả quý vị. Thì thưa đại chúng, mỗi khi chúng ta có duyên lành gặp nhau, tức là điều kiện, chữ duyên mà mình thường hay nói trong đạo đó, duyên nghĩa là những điều kiện. Nhưng mà nếu đã là tốt, điều kiện tốt thì chúng ta gọi là thiện duyên. Điều kiện không tốt chúng ta là nghịch duyên hay là ác duyên. Vậy thì Phật tử chúng ta luôn luôn mong mỏi mình và người đều có đầy đủ những cái điều kiện tốt. Vậy thì gặp nhau như thế này đó là một duyên tốt. Thấy không? Mà mình hay nói chữ duyên đó, thì Pháp Hòa muốn nói thêm cái nghĩa của chữ duyên. Để lâu nay quý vị nào mà nói duyên nhưng mà cũng chưa có rõ, hay là mình không hiểu duyên trong đạo Phật là sao, thì duyên của đạo Phật đó nó chỉ có nghĩa là những cái điều kiện. Nhưng mà đã là điều kiện thì nó có tốt có xấu. Nếu mình muốn nó tốt thì nó trở thành ra tốt, nếu mình muốn nó xấu thì nó trở thành ra xấu. Dù cái điều đó nó xấu nhưng mình cố gắng mình tạo những cái duyên lành thì có xấu đi nữa nó cũng không đến nỗi. Phải quý vị hiểu ý ha. Thì hôm nay mình gặp nhau như vậy là thiện duyên, là điều kiện tốt. Đã là điều kiện tốt thì chúng ta phải bồi bổ cho nhau những cái chất liệu tốt để cho cái điều kiện đó nó tăng tốt. Chúng ta gọi là tăng thượng duyên, tăng những cái duyên cao thượng, tăng trưởng những cái duyên lành cho nhau. Đó là tăng thượng duyên. Duyên nó có nhiều tên, thấy không? Nghịch duyên, thuận duyên, ác duyên, đẳng vô gián duyên, tăng thượng duyên. Bây giờ quý vị ở đây á, ví dụ như tuần này nghe thầy này nói Phật pháp, tuần sau nghe vị khác, coi như lúc nào cũng có quý thầy quý cô các nơi đến đây hoằng pháp. Bên cạnh đó thì cũng lại được nghe những băng giảng liên tục cái đó là đẳng vô gián duyên, không bao giờ làm cho cái duyên tốt đó nó ngưng. Tu mà ngưng tu là mệt lắm, cho lúc nào tạo những cái duyên lành, thấy không? Đẳng vô gián duyên để làm cho cái duyên nó tăng thượng duyên. Rồi bây giờ mình nghe ở đâu có thầy tới, Pháp Hòa bảo đảm đó, là ở đây là có nhiều người là cầm phone đi gọi, phải không? À, quý vị là cầm phone đi gọi nè, email nè, phải không? Đủ kiểu hết để làm gì? Để chúng ta tạo những cái tăng thượng duyên cho nhau, để chúng ta tạo những cái thiện duyên cho nhau, để chúng ta cùng nhau hướng tâm trên con đường tu Phật. Cái đó gọi là hướng thượng, phải không? Mà hướng thượng như vậy và làm cho nhau tốt như vậy, nghe ai giảng thì cũng khuyến khích nhau đi nghe. Cái đó gọi là hướng thiện. Mình có lòng thiện, mình có hướng về người ta, mình gọi người ta là hướng thiện, đưa cho người ta lên cái chỗ cao gọi là hướng thượng. Rồi cùng nhau tu tập an lạc, không có còn hờn giận là hướng giải thoát. Hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, đó là ý nghĩa của Phật Pháp. Phật Pháp là vậy đó. Nhiều khi mình nói học Phật để làm gì thì mình thấy rõ, học Phật để hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, phải không? Và luôn luôn tạo những điều kiện tốt cho nhau. Và hôm nay chúng ta gặp nhau như thế này cũng là tạo cái duyên lành cho nhau. Thì thôi bây giờ mình gặp nhau tạo duyên lành cho nhau, thì Pháp Hòa xin cũng có một vài lời chia sẻ với đại chúng, gọi là tạo cái duyên lành, tưới tẩm thêm những cái hạt giống tốt cho nhau. Chứ thật sự ra mình không có cần phải trồng nữa, tại vì mình có rồi, ai cũng có hạt giống Phật Pháp hết rồi. Bây giờ cái quan trọng là lo tưới thôi, lo chăm sóc, lo vun bón để cho cái hạt bồ, cây bồ đề đó nó tốt tươi. Quý vị có nhớ cái bài phục nguyện không? Cây bồ đề cao, cao gì? Giống như cao tổ bố đó. À, cây bồ đề cao sồ sổ. Tiếng Hán gọi là bồ đề thọ trưởng. Thọ là cây đó, trưởng là lớn lên. Bồ đề thọ trưởng, hạnh gia bá mãn nhân thiên, tu quát hoa khai phương mãn đại thiên xa giới. Mà Tổ Khánh Anh ngài đã dịch cho tiếng Việt là cây bồ đề cao sồ sổ, nghe rất Việt Nam và rất là miền quê. Nhìn già che mát khắp cả nhân thiên, hoa u bát nở liền liền rực rỡ, thơm tho cùng thế giới. Nào bổn đạo sớm làng qua lại đều nhờ mưa pháp thấm căn lành, phải không? Nào tổ tiên nội ngoại vong linh đều đến ao sen vào hội thánh, xin bạn hiền dạy nhau cho cứu cánh, đem Phật Pháp truyền bá cho phổ thông. Phàm những người công sĩ thương nông đều tiến lên thánh hiền tiên Phật. Hay không? Các vị tổ ngày xưa dịch những cái bài phục nguyện ra bằng cái văn tiếng Việt nghe rất là hay. Bồ đề thọ trưởng, ngày dịch là cây bồ đề cao sồ sổ. Thì như vậy thì ai trong chúng ta cũng đã có sẵn cái hạt bồ đề rồi, mình trồng rồi, mình đã gieo rồi. Bây giờ mỗi một cần mình làm, mình tưới thêm. Ở đây ai cũng tu công đức, ai cũng tu phước đức. Phước đức tức là mình nghe chỗ nào có lục lọi, thiên tai, động đất, sóng thần, mình gửi tiền tới mình tặng. Đó, nghe chỗ nào xây chùa, đúc tượng, đúc chuông, gửi tới cúng dường, đó là tu cái phước đức, tu phước. Còn hàng ngày á, mình hạ thủ công phu từ cái ăn, cái nói, cái đi, cái hành xử của mình đối với người người xung quanh, đó là công đức. Phước đức là cái việc mình làm, không? Còn công đức là do tu mới có. Mình không có tu thì không có công đức, không? Vì vậy cho nên á, ông vua Lương Võ Đế hỏi Tổ Đạt Na đó, con đúc chuông, đúc tượng, in kinh nhiều như vậy, con có công đức không? tổ nó không có công đức. Thì cái đó là gì? Đó là phước đức thôi. Còn ông tu, ông in mà ông ỷ, ông in nhiều, ông đúc chuông nhiều, ông đúc tượng nhiều mà ông còn nghĩ ngợi tới cái những cái phước đó thì cái đó không có công gì vậy. Phải không? Cho mình cầm tiền, cầm vật mình cho người, mà cho mà để người ta đau khổ, người ta mặc cảm, người ta buồn tủi với cái sự cho của mình, thì phước có mà thiếu công, có phước mà thiếu đức. Cho nên nhiều người họ giàu lắm, đó là phước đời trước, nhưng mà đời này hành vi không đẹp, thiếu đức. Mà thiếu đức thì con cái nó ảnh hưởng, gia đình không có yên. Cho nên nhiều khi người ta nghèo mà gia đình nó hạnh phúc, dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười. Thì hôm nay á, ở đây có những vị cũng đã từng thọ Bồ Tát giới, hay là có ý muốn thọ Bồ Tát giới. Đã thọ có nghĩa là học làm Bồ Tát, còn muốn thọ tức là muốn mình làm Bồ Tát. Thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với quý vị năm vấn đề mà Đức Phật nói trong Kinh Đại Bảo Tích. Kinh Đại Bảo Tích là một bộ kinh mà tổng hợp những cái giáo lý của Đức Phật gom lại, cho nên gọi là bảo tích. Tích là chứa, bảo là quý báu, đại là lớn, bởi vì nó nhiều điều quý báu cho nên mới gom lại thành một cái bộ kinh gọi là Đại Bảo Tích. Trong đó dạy mật tông cũng có, dạy tịnh độ cũng có, dạy tu thiền cũng có, dạy trí tuệ cũng có, đủ hết các cái giáo lý trong đó. Và Pháp Hòa đã từng trích một cái phẩm ở trong đó ra, phẩm thứ 30, phẩm Diệu Huệ Đồng Nữ. Và Pháp Hòa đã nói, giải thích cái bản kinh đó. Và hôm nay Pháp Hòa trích một phẩm nữa là phẩm thứ 19 ở Pháp Hội của Úc Già Trưởng Giả. Thì cái mình không có nói dài dòng ở phẩm kinh, mình chỉ nói chính thân này. Thì ở thời Phật có một ông trưởng giả, ông tên là Út Già. Út Già đó là âm từ cái chữ Phạn, Út Tra Đa, chứ đừng có tưởng Út Già với Út Trẻ. Út Già là tiếng âm thôi, âm từ tiếng Phạn ra. Thì giống như là cái người mà thương ngã nan thiệt là thương, mê ngã nan thiệt là mê, tên là Ma Đăng Già, Mát Mát Ganh Đa. Âm lại là Ma Đăng Già. Từ đó về sau gặp người nào đeo leo nó vô nó ma. Ma Đăng Già là mình âm thôi, âm từ cái tiếng Phạn là Mát Ganh Đa. Thì ở đây cũng vậy, ông trưởng giả này ông tên là Út Ra Đa Ta, thì mình âm lại là Út Già Trưởng Giả. Ông này cũng giàu lắm. Thì một hôm Đức Phật ở tại tu viện cấp cô độc, tức là tu viện kỳ viên, cùng với 1.250 vị tỳ kheo, 5.000 Bồ Tát. Nhiều không? Ở đây mấy trăm Bồ Tát. Thì bây giờ hôm nay Pháp Hòa nói cái này để là chúng ta sẽ thấy được cái điều Phật dạy. Thì ông đến đi cùng với 500 người thân thuộc của ông, giàu lắm mà, kẻ hầu người hạ rồi thê thiếp rồi cả 500 người. Kéo đến kỳ viên tịnh xá thì theo cái lễ thì lại Phật rồi ngồi quan bên. Ông mới bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn phát tâm vô thượng bồ đề, muốn ngồi lên cổ xe lớn để tu tập cho mình, cho chúng sanh, phải làm thế nào? Cái câu hỏi của ông. Bạch Đức Thế Tôn: nếu có người thiện nam thiện nữ, tức là người con trai lành, người con gái lành vào, phải không? Thường ở người của mình là thích trai gái lành lắm, phải không? Cho nên mà muốn giới thiệu cho ai, tôi muốn giới thiệu cho anh cái cô này, con nhà lành nè, chứ nếu con nhà dữ đâu có dám. Cho nên là thường thường người nào mà có được cái sự ít chút ít đạo đức thì thường gọi là người con trai lành, người con gái lành, và trong kinh gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân, phải không? à, thiện nam tử, thiện nữ nhân, mình dịch cho tiếng Việt là người con trai lành, người con gái lành. Mà nếu nó rõ ràng là người con trai của nhà lành, người con gái của nhà lành, nhà lành ta mới dám bước vô. Cho nên á, thì hỏi như vậy, thì bây giờ người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó muốn phát tâm vô thượng bồ đề, muốn ngồi trên cổ xe lớn, quý hiểu được cái chữ cổ xe lớn không? À, cổ xe lớn là đại thừa chứ không phải là big van, không phải là Mercedes. À, muốn ngồi trên cổ xe lớn là muốn đi trên con đường đại đạo, muốn đi trên con đường thênh thang rộng lớn. Bây giờ ở đây mình có muốn đi trên con đường đó không? Muốn chứ, phải không? Cho nên mình mới tụng nè, tối nào tụng xong thời kinh cũng nói một câu: tự quy Phật, cầu cho chúng sanh thể theo đạo cả. Đạo cả là đại đạo, để làm gì? Để phát vô thượng tâm, hay không? Đó, đêm nào cũng nói lên cái ý nguyện đó hết. Con muốn trở về nương tựa Phật trong con, đồng thời con cũng cầu nguyện cho mọi người thể nhận được cái tâm đó, đi trên con đường đại đạo. Mình đi đường lớn, phải không? Thì mình đâu có muốn ai đi đường nhỏ. Cho nên á, ai cũng muốn đi đến con đường đại đạo đó. Cho nên nói rằng, ông trưởng giả hỏi Đức Phật: chúng con là những người tại gia, muốn ngồi, muốn đi trên xe lớn, cổ xe lớn là đại đạo, đại thừa, muốn phát tâm vô thượng. Cái tâm này phải là tâm vô thượng mới làm được. Vô thượng là gì? Là không có tâm nào cao hơn. Thì Đức Phật mới nói rằng: này trưởng giả, tại gia Bồ Tát có thể làm được 5 điều này. Người nào làm được 5 điều này thì người này là người đang phát tâm vô thượng, đang đi trên con đường đại đạo. Thứ nhất là phải hết lòng tu học. Hết lòng nha, dám nói lòng hết lắm. Tu biết lòng hết. Hết lòng là gì? Hết lòng là phải thâm tâm. Cho nên sáng nào cũng tụng trong bài tựa Lăng Nghiêm thôi: tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật thân. Phải tương, phải đem cái thâm tâm này phụng sự chúng sanh như là cát bụi. Mình bây giờ cũng phụng sự vậy, nhưng mà lựa dễ thương. Người nào mà hạp ý, hạp nhãn, mình nói chuyện hạp khẩu à, thì mình mới giúp. Còn người nào mình kêu là hơi cà chút cái mình cho ra, thì cái đó chưa phải là thâm tâm phụng trần sát. Người nào mà làm được cái thâm tâm phụng trần sát thì người đó mới đúng cái nghĩa là đang báo ơn cho Phật. Thị tắc danh vi được như vậy, thị tắc đúng như vậy mới được gọi là báo Phật. Hồi xưa Trần Quốc Toản bóp nát trái cam, nói làm sao? À, phá cường địch báo hoàng ân. Phải phá cho được cái quân giặc thì mới báo được ân đức của vua, phải không? Mà bây giờ mình khác: phá giặc phiền não, độ tận chúng sanh, đó là đền ơn cho Phật. Xin thưa đại chúng là kỳ này đi là có những cái không có sắp, nhưng mà rốt cuộc thành nguyên sắp bánh tráng luôn. Nghĩa là chương trình nó dày đặc. Có những ngày là ra khỏi nhà từ sáng, có đi sớm về khuya đó. Một nắng hai sương là đúng. Từ chiều giờ rất là đau bụng. Hồi nãy làm lễ xong rồi là đi ra liền, mà cái bụng nó đau chịu không nổi. Nhưng mà mình nghĩ là bây giờ mấy ngày nay gom đàn ma tính thí nuôi mình. Giờ mà không đi nói chuyến này nữa làm sao thâm tâm được, phải không? Show này là show cuối mà lại là show quan trọng, thôi phải đi. Rồi đi như vậy. Nhưng mà Pháp Hòa có một cái vui là mỗi lần mà lên nói chuyện thì trong lòng luôn luôn giao phó cho Phật, bạch Đức Thế Tôn, chư Tổ, giờ con sắp sửa lên pháo đài. Bây giờ là con chỉ muốn là chư Tổ, chư Tổ Phật gia hộ cho con, làm sao con nói để Phật tử hiểu tu. Chứ con biết con không có giỏi gì hết trơn, mà con mà nói được cái gì là Phật Tổ nhập nói. À, nhưng mà mình có mệt nhưng mà lòng rất vui, đó là hết lòng. Tại vì quý vị không có ngại bất cứ một cái hoàn cảnh gì mà quý vị đến, thì không có gì mà chúng ta không đền đáp được. Quý vị hiểu ý đó. Cho nên mình tu Phật á, người muốn thực hành được cái công đức chân thật, cái công đức, Pháp Hòa cũng nói phước đức nữa nha, người muốn thực hành được công đức chân thật là điều đầu tiên là gì? Phải hết lòng tu học. Tu là sao? Học là sao? Đâu phải ngồi mình tụng kinh mới gọi là tu, còn ngoài ra không có tu. Không phải. Giờ tụng kinh là huân tu, thấy không? Còn giờ mà đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh là cũng tu. Mình tu những cái gì mình đã huân trong một ngày, một tối hôm qua đó. Thí dụ như ngày hôm qua, tối hôm qua mình mới tụng sám hối nè. Hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác để đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng. Nhớ nha, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng. Con nguyện được sống đời rộng rãi, con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh, để theo Ngài trên nước đường lành, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Nói khủng khiếp lắm. Vậy mà bước xuống mà ai đụng tình là mình cũng ào ào ra. Thì ta lợi nó nói chị em kẹt quá, chị cho em mượn 10 đồng gì. Mới mượn 5 đồng và mượn nữa. Mà mới nói là hành thập thiện cho đời tươi sáng. Mới hôm qua tụng vậy đó. Cho nên là mình huân thì mình cũng có huân mà không tu. Cho nên hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác để đời quang đãng. Nghe người ta bệnh đáng đời. Thấy không? Bởi tôi nói Phật linh lắm, bữa nó chửi tôi á. Quý vị thấy không? Trời sao nói vậy, tội Phật vậy. Có bao giờ ai thấy vậy không? Có đâu khi mình nói vậy đó, nó thấy bữa nó chửi tôi bởi vì Phật quẩn đó. Phật đâu có quẩn đi làm cái chuyện đó, không? Mình nói vậy tội Phật. Cho nên bỏ việc ác để đời quang đãng là gì? Nghe người ta bệnh mà không có rủa, nó đáng đời, nó tội không? Thôi cầu nguyện cho người đó mau hết bệnh, phải khởi cái tâm đó. Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng để ý, cái đó nhiều khi nó nhảy lên trong cái tâm thức của mình hàng ngày hàng giờ, nhưng mà mình lo chuyện lớn mà quên chuyện nhỏ. Mình quên cái lý mà mình để ý cái lý mà mình quên cái lẽ. Ở đời lý lẽ mà. Lý là có những cái mình y chang vậy mình làm, nhưng mà thỉnh thoảng phải có cái lẽ của cái lý. Mà cái lẽ đó là cái tình. Có những lúc mình xử lý mà đôi khi mình phải lấy cái lẽ làm tình, tức là lý lẽ. Vì vậy cho nên á, hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác để đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân. Mà mình nghe người ta khổ mình lại vui, tại vì người đó đã từng chọc giận mình, người đó từng làm cho mình sắc bất sang ban, cho mình nghe người đó khổ mình nói Phật quở trời phạt, phải không? Mình cầu rủa người ta, nhưng mà mình lại nói Phật nói trời. Cho nên nhiều khi á, mình phải song song hai cái, tu và học. Bởi vì cái học á, nó làm cho cái tu mình nó càng ngày nó càng sáng ra thêm. Và cái tu của mình nó làm cho cái học của mình mỗi ngày mỗi cần mẫn, siêng năng và tinh tấn. Cho nên hết lòng tu học. Hết lòng đem có nghĩa là lúc nào nghe nhét lỗ tai cùng băng giảng. Hết lòng phải đi đâu cầm sâu chuỗi quyển kinh. Thấy không? Rồi muốn nói gì cũng nói, cứ chỉ không à. Có nhiều khi cái mình muốn nói mà không nói, cứ chỉ. Thấy người ta ăn không đúng chỉ. Ăn gì mới đúng mà đang tay đang niệm Phật. Có nhiều khi mà đang đi niệm Phật vòng vòng, đi vòng nhà thấy con nó ăn cái gì không đúng mà mình bực lắm, chỉ là cái chỉ này gỗ này nè con, rồi chỉ cho Michael quên con, sợ nó hâm không đúng nữa, nó ba là ba phút nghe con. Rồi cái nó nghe thấy mình nhá nhá ba, tưởng đâu má chờ, con chờ má ba phút nữa. Nó ngồi chờ hoài, mình ra mình thấy nó chưa ăn, mình phát bực nữa. Vân vân. Cho nên á, cái điều đầu tiên á, mình muốn có được cái phước đức chân thật, cái công đức chân thật, thì đầu tiên là mình phải hết lòng tu học. Hết lòng tu học á, là mình đem hết tất cả những cái tâm tư của mình, lúc nào cũng là tu từ cái khởi niệm. Có nhiều khi mình nói cái câu nãy mà nói vậy đó, là mình biết rằng mình còn thiếu tu. Mình còn thiếu tu đó. Tại sao nghe người ta khổ mình lại nói là cái học của mình nào giờ học gì? Học từ bi, học kỹ xã. Mà nghe người ta nói cái người kia đang lâm nạn, cái thì mình lại nói vừa lắm. Tôi biết mà, trước sau gì cũng có ngày này. Ví dụ vậy thì coi như là mình có học mà không có tu. Mà đối với tất cả mọi người, cái học của chúng ta chưa hết lòng. Nếu mà chúng ta có hết lòng thì cái điều nguyện nó khởi, nó không để cho khởi. Mà nếu nó có khởi biết dừng. Cho nên mình phải tu cái tứ chánh cần là vậy đó. Tứ chánh cần là gì? Bốn điều siêng năng chân chánh. Điều ác đã sinh thì cố gắng tìm cách đừng để nó phát triển. Điều ác chưa sinh đừng để nó sinh. Điều thiện đã sinh làm nó tăng trưởng. Điều thiện chưa sinh làm nó khởi phát. Đó là tứ chánh cần. Thì bây giờ mỗi ngày mình học tứ chánh cần, mình học những cái lời kinh đó, để cho cái tu của mình hết lòng. Thấy không? Mà hết lòng như vậy là mình có cái phước, cái công đức. Công đức. Cái điều thứ hai là giữ tâm trong sạch, mà trong kinh gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Giữ tâm trong sạch là sao? Là trong tâm của mình không có khởi những cái ý nghĩ, không có phạm những điều mà chúng ta thọ. Mình nói ví dụ như mình giàu, mình giàu mà không kiêu mạn. Kiêu mạn tức là ỷ mình giàu, coi thường cái người nghèo. Ý mình biết nhiều, coi thường người hiểu ít. Mà chẳng những vậy, mà giàu mà phóng dật. Quý vị hiểu chữ phóng dật không? Phóng dật có nghĩa là mình đem cái tâm mình phóng túng những cái điều không tốt, những cái điều làm tan vỡ gia đình, hư thân, hư tâm. Cho nên mỗi buổi chiều á, mỗi buổi chiều mà cái lời mà khuyến tấn đại chúng trong cái bài thờ công phu chiều, thì trong đó có câu: thị dực dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu như đảng niệm vô thường, nhớ nghĩ vô thường, thậm vật phóng dật. Cẩn thận đừng buông lung, cẩn thận chớ buông lung. Cho mỗi lần mà quý thầy mà vô thọ an cư á, một vị hòa thượng ngồi trên, mình quỳ dưới, mình nói bạch đại đức, hôm nay chúng tăng an cư, con tỳ kheo cũng xin ở tại chỗ này an cư, nguyện đại đức con ở đây an cư nửa tháng gì đó hay một tháng gì đó. Thì thầy, chị thầy ngồi trên nói cẩn thận chớ buông lung. Cái mình đáp lại: dạ con xin nghe. Cho nên mỗi lần mà đi thọ giới, hồi xưa thọ giới các vị tổ, các vị hòa thượng ngồi trên đấy, thậm Phật phóng cẩn thận đừng buông lung. Có nghĩa là giờ này phải giữ tâm ý cho nghiêm túc, đừng có phóng túng bên ngoài. Coi ai đi tới trễ tới sớm, hay là ai đang mở cell phone, hay là đang làm gì đó, đó là phóng dật. Thấy không? Cho nên cẩn, mà cái chữ phóng dật này nó nặng hơn là đừng có để cho tâm tư của mình, hành thân thể của mình xa vào những cái chỗ lỗi lầm và phóng dật. Cho nên người mà giữ tâm thanh tịnh thì không có phóng dật. Cho hàng ngày á, ví dụ đi, ăn chay để làm cái gì? Ăn chay đó không phải là tu, nó chỉ là một phần rất nhỏ của chuyện tu hành. Ăn chay là để trao dồi, trưởng dưỡng cái lòng từ bi. Ăn chay là để cho tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, nó thanh thản. Ăn chay là để dưỡng cái thân thể mình cho nó có sức khỏe. Bởi vì ăn chay và cái món rau hiền lành đó, nó làm cho cái tâm tư con người cũng hiền lành. Cho nên đó là nó trưởng dưỡng. Quý hiểu ý không? Cho nên ăn chay là từ ái vô biên. Hồi xưa người ta định nghĩa, ở dưới miền quê nó để cho các người hiểu được cái nghĩa ăn chay, ta làm bài thơ nhắc nhở ăn chay vậy. Lòng thành cầu nguyện cửu huyền siêu thăng, ăn chay để giữ thiện căn, đêm ngày cầu nguyện cao thăng độ đời, ăn chay kính ngưỡng Phật trời, vân vân. Ta nói mắc dần vậy để cho những người miền quê, miền Tây, miền quê nhớ thuộc những cái đó để mà tập cái sự ăn chay. Vì vậy cho nên á, mình mà có được cái thân thanh tịnh á, thì nó cũng giúp cho mình bớt đi cái phóng dật. Vì vậy mà quý vị mà cử ngũ tân á, không ăn hành, hẹ, tỏi, nén á, cũng cái ý đó. Chứ không có gì đâu, không có gì ghê gớm lắm, không có gì quan trọng lắm đâu mà mình thôi mình coi nó khủng khiếp lắm. Tu là phải nhẹ nhàng. Ví dụ bây giờ mình mua cái bánh mà cái bánh nó lỡ có một chút tỏi, một chút hành thì cứ ăn đi. Lâu nay mình không ăn mình cũng có thành Phật đâu. Mà vì chút đó thì chi mà cho nó khổ lụy. Nên cái này hành tỏi cũng ăn. Khổ quá. Bình thường mình không mua mình ăn là cái chuyện đó là đúng rồi. Nhưng mà thí dụ mình đi đâu, lỡ bước giang hồ rồi mình cần một miếng ăn để mà mình vững chãi, mình đi đứng rồi bệnh tật, ví dụ bệnh tiểu đường hay bệnh xuống máu, cao máu gì đó thì cần miếng ăn. Mà bây giờ nó có cái đó, chút xíu ăn đi, không có sao đâu. Quý hiểu ý không? Tu như vậy đó, thì mình ăn ngũ tân vô nhiều quá thì cái người mình nó nồng, nó hôi. Và đồng thời trong ngũ tân như là tỏi, như là hành, nó có nhiều cái chất kích thích thì nó chướng ngại mình tu chút xíu vậy thôi. Mình cực khổ với nó một chút vậy, mình phải ngồi thiền cho nhiều, sám hối cho dữ để nó tiêu cái năng lượng chút vậy. Cho nên cử ngũ tân là vậy. Rồi giờ ta muốn cho mình nghĩa là nghiêm mật cái chuyện đó, ta nói, ta mới nói thêm chút nữa, ăn ngũ tân tụng kinh không linh. Nói như vậy để cho mình cử cho kỹ. Quý vị lưu ý chỗ này không? Đó. Cho nên á, mỗi một cái ăn, mỗi một cái tiêu thụ của mình, nếu mình bớt đi những cái độc tố thì nó giúp cho cái sự tu hành mình nó nhẹ nhàng, nó dễ dàng chút vậy thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình mà tụng kinh ngồi không á, nó dễ buồn ngủ. Cái giờ chư tổ phải chế là có cái mỏ để cho nó cóc cóc cho vui lỗ tai, tụng cho nó như dễ. Rồi giờ mà người nào cũng phục kinh mà mạnh ai nấy đua tụng. Cho giờ phải có tiếng mỏ để làm gì? Để giữ nhịp cho điều, giữ nhịp điều theo lời kinh tiếng mỏ, cho người trần vơi bớt nỗi cô đơn. Phải không? Tiếng mỏ lời kinh của mình cho nó nhẹ nhàng, cho nó thanh thản, thì tự nhiên người đi nghe, người ta nghe lời kinh của mình thì trời ơi bao nhiêu phiền não tiêu tan hết. Vậy đó. Rồi mình cứ ngồi mình gục lên gục xuống vậy, lâu lâu như nào cũng cái bo cái giật mình đó. Hiểu ý không? Chuông mỏ là vậy đó. Bởi vì Phật mới nói trong kinh đó, Phật nói chúng sanh cõi này, Phật nói trong chúng sanh cõi này là
do cái thích cái sắc tướng, ham cái âm thanh. Mà bây giờ mình phải tạo sắc tướng âm thanh nào nghe mà khởi. Phờ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên hôm rồi có nhiều đài truyền hình tới phỏng vấn Pháp Hòa, 2-3 đài tới phỏng vấn. Họ mới hỏi vậy chứ tại sao mà trong đạo Phật lại quan trọng những hình ảnh của Phật dữ vậy? Họ hỏi câu hỏi vậy. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ đó, một cái hình không phải là Phật. Chẳng hạn một cái hình một cô gái ăn mặc hở hang, ví dụ vậy, mà mình nhìn cái hình đó cái tự nhiên tâm mình tỉnh nổi không? Tỉnh không được. Bởi vì cái thân, bởi vì cho nên cái chúng sanh cõi này là nhìn hình mà khởi tâm, nghe tiếng mà khởi tâm. Chứ bây giờ tạo hình Phật để làm gì? Để nhìn Phật khởi tâm. Ông đó là không bao giờ đi chùa nghe, nhưng mà đưa cái này ra hỏi gì đấy, ổng liền nói Phật. Bình thường nguyện không bao giờ nói Phật, nhưng mà nhờ hình, nhìn cái hình đó, ổng buộc lòng phải nói Phật. Hiểu ý không? Rồi bây giờ ổng chưa bao giờ ổng đi ngang cái chỗ đó mà ổng gọi là cái chùa nha. Ổng chưa bao giờ trong đồng ý mà đi ngang cái đó, thấy gõ mõ cong cong chùa. Đã thấy ông thầy đi ngang, không biết kêu ông thầy, thêm chữ nữa, thầy chùa. Vậy mà mình ta đi ngang gặp mình ta kêu ê thầy chùa, ổng buồn. Nhờ mình đi ngang ông này mới khởi tâm kêu thầy chùa. Quý vị hiểu ý không? Cho nên á, cái hình ảnh trong đạo Phật, tại sao đạo Phật có quá nhiều hình, hình Phật đủ thứ? Bởi vì mình thấy hình Phật là sanh tính tâm, thấy hình Phật là khởi thiện tâm. Cho nên những cái sắc tướng trong chùa là để giữ tâm cho thanh thanh tịnh. Hiểu được như vậy rồi không có gì buồn phiền hết. Mà mình lại hiểu rằng thế nào là giữ tâm thanh tịnh. Mà giữ tâm thanh tịnh đó không phải là phước đức mà là công, công nữa. Luôn luôn hướng tâm tới chỗ tịnh, phải không? Cho nên người ta để trước cửa chùa 2 câu: sớm trống tối chuông, thức tỉnh khách trần trong biển mộng, đêm kinh ngày kệ, dục lòng người tục giữa sông mê. Đi ngang chùa mà nghe chùa tụng kinh tự nhiên thích nghe. Hồi nhỏ bà Pháp Hòa bà đi ngang một ngôi chùa, mà biết ở trong cái phạm vi của cái bức tường đó có Đức Quan Âm á. Dù mình không thấy được Đức Quan Âm, tại mình nhỏ mình đâu có thấy hết cái tường, nhưng mình cũng đứng ngay bức tường đó mình xá vô. Hồi nhỏ bà mỗi lần đi ngang chùa mà biết ngay cái phạm vi chỗ đó là Đức Quan Âm là bà chấp tay mà xá. Cho nên mình mới, bây giờ mình lớn lên mình mới hiểu, mình mới tư duy, mình mới thấy rõ ràng là nhìn hình Phật tốt. Pháp Hòa mới nói với mấy ông mà phỏng vấn, Pháp Hòa mới nói trên đời này có nhiều cái hình ảnh mà mỗi lần mình nhìn là mình thêm tham, thêm sân, thêm si, thêm phiền não, thêm những cái sự ham muốn. Mà có những cái hình mình nhìn mình lắng, mình tịnh, mình yên, thì tại sao mình không tìm những cái lặng yên để mình nhìn? Cho nên quý vị biết không, mình viết một chữ đi, Nam Mô A Di Đà Phật, dán ở trong nhà. Người không thích niệm Phật mà thấy cái chữ đó là cái thói quen là phải đọc à. Nhìn chữ đó là mồ về Phật, họ không nói ra miệng mà họ nói trong tâm. Đó là mình tùy duyên quá độ người. Người này chưa bao giờ khởi Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà tới nhà mình chơi là theo cái thói quen nhìn chữ là phải đọc. Thí dụ có bà bây giờ nếu bên này mà không có để chữ gì hết mình đâu đọc, phải không? Giờ để chữ mình nói bốn phương xin gửi câu chào, tạ ơn cha mẹ lao đao một đời. Đó, quý hiểu không? Cho nên mình ghi cái câu: cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để thương yêu. Viết câu đó lên. Cái người nào mà họ chưa bao giờ khởi tâm gì hết mà tự nhiên đi tới nhà mình chơi thấy câu đó. Cho nên người ta viết những cái bút pháp, những cái câu mình treo trong nhà cũng cái hay, để cho người ta sanh cái tâm thanh tịnh, an lạc, niềm vui. Mà làm được như vậy là công đức, không phải phước đức. Điều thứ ba Phật dạy là
thực tập thiền quán. Bây giờ mình định nghĩa chữ thiền. Thiền là gì? Thiền nghĩa là tịnh tư lự. Vị nào có mấy cái con tay xin quan hỷ tắt. Thiền là tịnh tư lự. Tịnh tư lự tức là mình lắng cái tâm mình xuống, mình chú tới một việc thôi là thiền, chứ không có gì hết. Cho nên nhiều khi á, thí dụ bây giờ đó, mình thỉnh tiếng chuông nha, tới giờ đấy, bữa nay lên tụng kinh chứ đấy, anh lên thỉnh chuông, cầm cái dùi chuông lên, là ngay cái khi cầm chuông là thiền nè. Thì cầm cái dùi chuông là mình cầm về chứ không phải cầm về. Cầm về mới kêu là thỉnh chuông, còn cầm về kêu là quýnh chuông. Rarry tôi quýnh. Không. Rồi cái thứ hai đó thiền nè, để ý cái lằn mai của cái cây này là không bao giờ thỉnh vô ngay cái cạnh này. Tại làm như vậy nó sẽ đứt những cái đường chỉ. Thấy không? Cho nên mình cầm cái đường mà chỉ này ở ngay đây, nó hướng về mình, tránh đi cái đường chỉ này, nó tránh không có đi vô đây. Đó, mình thiền vậy đó. Chứ đâu phải là nghe cái bon nó kêu thiền. Thấy không? Ngay cầm cái dùi đã là thiền rồi. Cắm cây hương lên, thắp cây hương lên nè, không có lấy miệng thổi, quạt cho tắt. Cầm cây hương hơn cái tầm miệng của mình. Thấy không? Cắm xá Phật, một xá cho ngay, cắm cây hương cho ngay, thiền. Nhìn cái áo tràng, nhăn nheo quá phải đi ủi lại. Mình đi chơi, biết ủi đồ, mà lên tụng kinh nhìn áo tràng phát mệt. Đó. Mình thiền á là trong cái từng giây phút mình sống trong đời. Không phải là đến khi nào mình ngồi vô cái bột lòn, cái tọa cụ mình liêm diêm như vậy mới thiền đâu. Cái đó chỉ là một phần trong tất cả pháp thiền. Nhưng mà mình phải thiền như thế nào mà từng cái cử chỉ của mình trong cuộc sống hàng ngày luôn luôn nó có một cái sự chánh niệm. Thí dụ mình đứng lên, ông bà xưa Việt Nam dạy mình, đứng dậy rồi nhớ đẩy cái ghế vô. Nhớ đẩy cái ghế là thiền. Nhưng mà không chỉ thiền gì hết, mà ông bà gọi là ý tứ. Người đứng dậy mà bỏ đi mà ghế không đẩy vô là người không ý tứ. Mà người không ý tứ là không tu thiền. Đạo Phật kêu tu thiền mà người đời kêu ý tứ. Phải không? À, mình mồi xuống mình tụng kinh, cầm cái vạt áo tràng sao lên cho nhẹ, dở lên ngồi xuống cho ngay, rồi thả cái vạt áo xuống, thiền. Không phải ngồi chuẩn bị ngồi cái hấp chứ mà thách. Ngồi xuống xong rồi kéo ghế kinh xong rồi rốt liếm hai ngón tay dở kinh. Ông thầy chưa kịp thông báo trang số mấy, số mấy thầy, không thiền gì hết. Nó thật sự ra cái đó không có ngạo nghễ đâu, quý vị đừng có buồn. Tại vì mình hay quên cái đó. Tại vì mình chỉ chú những cái gì? Những cái lớn mà mình quên những cái nhỏ. Mình lo tu cái thô mà mình quên tu cái tế. Cho nên đó, đạo Phật gọi oai nghi sao? Mình người tu là phải đủ 3000 oai nghi, 80 cái tế hạnh. Cái tế hạnh tới 80 cái lận chứ không phải một. Oai nghi là 3000. Mà một người như vậy thì lúc nào mà sống khống trong thiền? Cho nên trong kinh ấy, lúc bấy giờ Đức Như Lai nhập vào đại định. Thật sự ra nói đại định vậy thôi, chứ Phật lúc nào cũng sống trong định. Đức Phật chưa hề rời Niết Bàn, cho nên chúng ta cũng không gọi là Phật nhập Niết Bàn. Vì Phật có bao giờ rời Niết Bàn đâu mà phải nhập. Nhưng mà bởi vì chúng ta phải tạm gọi một danh từ nhập, để chúng ta hiểu là ngày đó Phật không còn. Phật đi vào cái vô dư niết bàn tịch tịnh vậy thôi. Chứ lúc nào mà chúng ta không biết tịch tịnh. Vì vậy mà cái thứ ba mà gọi là thực tập thiền quán là vậy. Quý vị nhớ nha,
đã nói đi chùa, đã nói là đi chùa thì làm ơn đừng mặc quần xà lỏng. Hỏi sao mặc quần trời nóng đó. Vậy mà trời nóng cỡ nào đi nữa mà đi ăn đám cưới mặc bộ đồ vest. Mình thấy không? Mình có hết lòng với Phật chưa? Một cái đám cưới mình đi thôi mà ủi cái bộ đồ vest thiệt là láng treo lên cả tuần, mà đi đã nói là đi chùa mà chúng ta mặc cái quần xà lỏng coi không được. Mặc những cái áo sát cánh cũng không được. Đó là Pháp Hòa nói bằng cả cái sự tình thương của Pháp Hòa. Quý vị hiểu ý mà nói. Quý vị đừng có buồn Pháp Hòa. Mà buồn thì em mai cũng về rồi. Bởi em lựa gì em muốn nói nó bữa cuối à. Sáng về sớm. Quý vị hiểu ý mà nói vậy. Cho nên Pháp Hòa nói là nói bằng cả cái tấm lòng. Cho nên mình mới biết là cái thiền quán của mình đó, là mình phải quán là gì? Quán là nhìn trở lại. Mình thiền là mình lắng xuống, và quán là mình nhìn trở lại. Bây giờ ví dụ mình giờ mình trước khi mà mình thường theo cái lệ đó nha, trước khi mình đi ra đường là mình làm cái gì? Đứng ngay kiến. Mình ngó tới ngó luôn, mình xẹt chỗ này trước, mình xẹt chỗ kia trước, mình bỏng mớ rồi làm cho nó đều lại đó. Mình xin lỗi, mình mà thoa lotion thoa kem một chút cái trên mặt nó dính mình chịu cũng không được, phải kiếm rồi thoa đi. Mà nhiều khi mà người ta ngồi ta chỉ vậy, mình tưởng mình ngồi mình quẹt cái dưới đó. Đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy để rồi mình thấy cái gì là thiền quán này. Thì trước khi mình đi ra đó là mình nhìn kiếm. Thì bây giờ trước khi mình lên chùa lấy Phật, mình phải nhìn mình. Mình nhìn lại mình thiền, mình quán lại mình nè. Mình ăn mặc sao? Mình đi trước rồi mình ra, ví dụ mình lỡ mình đi ngang chùa và muốn vô đi. Vô chùa mượn dùm cái áo tràng, mặc cho nó nghiêm túc. Mình là Phật tử, đi chùa lễ Phật mà không kính Phật thì người ngoại đạo sao ta kính? Ta thấy Phật tử mà còn đối với Phật như vậy thì ngoại đạo còn có chửi mình thì cũng chịu nhé. Cho nên đã là Phật tử, đi chùa lễ Phật thì đã nói đi chùa lễ Phật thì đi cho nó đúng cái hình thức, từ hình thức tới thâm tâm, tướng cũng như tánh. Nó ôm đạo Phật chú trọng cái tâm, không trọng cái tướng. Nói vậy đâu có được. Bây giờ thí dụ bây giờ mình vô trong nhà hàng nha, mà người ta bưng chén, người ta để cái chén búp búp bỏ muỗng vô beng beng cái mình ngó rồi nó trời làm như tôi xin vậy trời đó. Người ta là một cái người service cho mình mà người ta để cái chén mạnh xuống thôi, mình cũng chắc cái tướng nữa, để cái chén phải cho nhẹ. Bưng một tô thức ăn ra mà trang trí cái tô mà không đẹp coi, mình nói trời nấu cái tô phở, cái tô hủ tiếu gì nhìn thấy ghê. Mình nhiều khi mình không ăn nữa. Đó. Đối với mình còn thích những cái tướng như vậy, thì đối với Đức Phật, Phật không có buồn mình, Phật không trách mình, nhưng mình sẽ thiếu đi cái cung kính đối với Phật. Nó đi chùa lễ Phật thì mình đi như vậy đó. Trước khi đi mình thiền, mình quán. Đó là Pháp Hòa nói về cái mặt hình thức. Đó là mình tôn cái phước đức, à cái công đức. Bởi vì mình có nhìn lại mình, rồi kế đến nữa mình thiền quán để mình thấy gì? Mình thấy mình đang khởi những cái tâm niệm gì? Mình đi chùa để làm gì? Thí dụ mình nói bữa nay á, mình mới mua cái áo này mới, mình mặc vô, tại vì ít có khi nào mình có dịp mình mặc cái này trước đám đông. Bữa nay có cái dịp gặp đám đông mặc để cho ta biết là mình có cái áo đẹp. Tâm niệm như vậy thì mình chưa có quán, mình chưa có thực tập.
Cho nên đối với cái chữ thiền quán trong đạo Phật á, không có nghĩa là khi nào mình ngồi yên, mình nhắm mắt là thiền đúng rồi, cái đó thiền đó. Nhưng mà nó có một cái thiền sâu hơn là mình luôn luôn nhìn lại, soi lại từ cái thân của mình là hành động, miệng của mình là lời nói, suy tư của mình, mình đã khởi cái gì. Được như vậy là mình tu thiền. Mà tu thiền mà không thấy mình thiền gì hết, đó là công đức vô lượng. Bởi vì mình có đâu có đếm đâu, mà nó có lượng. Vì không đếm mà cứ tu, cho nên mà là vô lượng. Mà đã là vô lượng thì cái chỗ dung chứa nó vô biên, kêu là vô lượng vô biên. Đâu có biên giới, đâu có cương thổ. Quý vị hiểu ý mà nói không? Rồi, hết giờ rồi. Rồi bây giờ quý vị thấy được ba điều mà nói chưa? Hết lòng tu học, giữ tâm thanh tịnh, thực tập thiền quán. Ha. Có một vị đệ tử, ông ngồi yên hoài. Ông thầy lại hỏi con à, con ngồi thiền để làm cái gì vậy con? Nói dạ con ngồi thiền để làm Phật. Ông thầy không nói gì, ông ra ngoài ông lấy cái miếng ngói, quý vị ngói lợp nhà đó. Ông vô mài, rột rạc. Người đệ tử ngồi nghe ông dứt cái lỗ tai. Mình đang thiền mà ông thầy lại quậy. Thầy hỏi thầy ở thầy mài ngói hay chi vậy thầy? Nó thầy mài ngói để làm chiếu soi. Đệ tử nói trời ơi ngói sao mà soi được. Nó ủa vậy sao con ngồi thiền con làm Phật được. Con nghĩ nhớ rằng ngồi thiền không phải để làm Phật, mà ngồi thiền để con làm con cho đúng nghĩa. Mình ngồi thiền để làm mình cho đúng nghĩa. Mà mình làm mình đúng nghĩa là hành vi, lời nói, ý nghĩ của mình trọn. Mà làm được như vậy thì mình giống như một cái hoa, ngày mai có héo tàn, hoa cũng vui vẻ vì hoa đã góp ngút ngàn cho cuộc sống. Mình cứ sống trọn vẹn. Người có tĩnh lặng, người đó thấy sâu, thấy xa. Giống như mình lái xe vậy đó. Trước khi mình muốn sang lên là mình phải nhìn kiếm, nhìn vai, bật đèn rồi qua. Cũng vậy, muốn nói phải suy nghĩ trước, nghĩ sau, nghĩ người bên cạnh. Cái câu nói này nó có đụng chạm tới người trước không? Nó có tác hại về sau không? Nó có làm buồn người bên cạnh không? Có nghĩ cái đó là có thiền quán. Cái hành động này có làm hại cho tam bảo không? Có làm hại cho những người sơ tâm không? Và có làm mất đi cái tâm bồ đề của mình không? Đó là có thiền quán. Người có cái đó là có công đức chân thật. Cái công đức là ở cái chỗ chúng ta tu, chứ không phải chúng ta nói. Rồi cuối cùng á, mình mới hiểu một điều là Phật nói để cho bộ tại gia hàng Phật tử chúng ta thấy, chúng ta không phải chỉ nói cái lý suông, mà chúng ta phải hạ thủ công phu. Hạ thủ là gì? Buông tay xuống, lo mà công phu. Ví dụ bây giờ mình đi hoài, đi mãi, đi rồi cái rốt cuộc mình mới phán trong câu đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà, đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy, chiều nay mình mới hiểu một bờ cỏ non một bờ mộng mị rồi ngày qua. Cho nên mình có tĩnh lặng xuống mình sẽ thấy được điều này. Cho nên mình có lắng thì mới có trong, không lắng thì không trong, không tỉnh thì không rõ. Đó, cho nên gọi là rõ soi diện mục thoát mờ mấy.
Nhà thiền ta để bốn chữ: minh tâm kiến tánh, hay là bản lai diện mục. Bản lai là mặt mũi xưa nay. Bản lai diện mục là mặt và mũi xưa nay của mình. Và mình nhiều khi mình thấy mặt mũi người khác mà chưa hề bao giờ mình thấy được mặt mũi mình. Chừng đó mình đã hiểu trong lời của chư tổ nói một câu đó. Chư tổ nói: tâm minh vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có, há ngoài đâu xa. Chỉ cần trừ bớt đi cái nghiệp chướng, tức là đừng có nói tầm bậy bạ, đừng có nghĩ tầm bậy bạ gì đó, trừ nghiệp chướng để mình giải cái oán giá. Tham thiền niệm Phật ấy là công phu. Nhớ một điều rằng tháng ngày thấm thoát phù du, bóng qua cửa sổ dễ hầu kéo lưới. Thiện tâm trước đã tày bồi, tức là trước nay đã bồi rồi, bây giờ đèn có khiêu, đèn chưa mới sáng, ngọc dầu mới sinh. Thực tập thiền quán. Bây giờ cái điều thứ tư là phát triển tình thương. Nói theo từ ngày xưa là khởi đại bi tâm, khởi lòng từ bi. Nói vậy chứ mình ô cái này dễ, không dám dễ đâu. Vì mình chỉ khởi đến với những người nào mà mình nghĩ rằng ô cái người này sẽ là người thọ ơn mình, nhận ơn mình khởi. Còn người nào mà không có dễ thương mình không có khởi. Hôm qua Pháp Hòa ví dụ ở một cái đạo tràng, ngay cái chỗ tu và công với phước của mình ngay đây nè, phước với tội chứ. Mình đi vô mình mua món ăn, mua vô một hàng, trời ơi trả giá sát luôn. Thậm chí mà mình mua xong cái này 1 đồng 10 sen, mình nghe tiệm kia bán có 1 đồng, thật sẵn sàng tốn 1 đồng xăng để trở về cái tiệm nó lấy lại 10 xu. Nhưng mà bước ra ngoài cửa thấy một người nghèo cầm 50 cho cái 1. Vì mình luôn luôn sẽ làm những gì mà để người ta ca mình, tụng mình, khen mình, chiếu cố mình. Còn trong kia mình thua mà, mình mua mắt là mình thua rồi. Cho nên đối với cái người bán ở trong kia mình phải trả giá. Và bước ra ngoài cửa bố thí liền. Cho nên trong kia tội ra ngoài phước. Cho nên nhiều khi mình cho người kia 50 là mới có phước đức thôi, còn công đức trong kia mất. Bây giờ tại sao mình không nghĩ thôi cái người này cũng nghèo quá, tôi cho thêm 10 xem đi. Ít khi nào mình nghĩ vậy đó. Mình nói sao chứ, thà tôi cho đừng gạt tôi. Phải không? À, tôi ghét cái tội nó thấp. Mà còn ghét là chưa có thương. Quý vị hiểu được cái điều này. Cho nên phát triển tình thương là vậy. Thí dụ một như nãy Pháp Hòa nói, tại sao nghe một người mà lâu nay mình ghét cay ghét đắng mà bây giờ họ lâm tai ương thì mình lại phán cho câu đáng đời, mình phán cho câu đáng kiếp. Còn nhiều khi mình còn nói vậy là nhẹ đó. Chứ lẽ ra phải như vậy chứ vậy nữa mới được. Quý vị thấy không? Cho nên Bồ Tát á, là thấy người khác phạm giới không giận, không ghét, không chỉ trích, mà thương và tìm cách làm sao để người này phục hồi lại cái giới thể. Đó mới đúng là một. Giống như á, ở trong kinh Bách Vụ kể câu chuyện, có cái ông đó, ông có 5 đứa con. Ổng chết một đứa rồi, cái hàng xóm nó khuyên ổng nó thôi giờ nó chết rồi anh đi chôn nó đi. Anh nói không, cuộc đời này ai rồi cũng chết, thôi để tôi quơ luôn 4 đứa kia cho nó chết, tôi chôn lần cho nó khỏe. Thì qua câu chuyện trong kinh Bách Vụ, Phật mới đặt trong cái câu chuyện đó mình gọi là giết con thành gánh. Thì nhiều khi mình phạm có 1 à, mình nói thôi lỡ phạm rồi, phạm luôn đi rồi sám hối một lần. Bây giờ nói cho nó dễ chút là vậy nè. Hôm nào mình ăn chay,
mình ra sáng đó mình biết mình ăn chay rồi cái quên đi, mấy đứa con mua gì về ngon quá cái mình bóc mình bỏ miệng cái nhớ trực, ôi cha bữa nay má ăn chay, bữa nay ba ăn chay, thì đáng lý ra lỡ quên mà ăn cái miếng đó rồi thì phải trở lại ăn chay chứ, tại sao nó thôi quên rồi má ăn luôn nha con. Trời đất ơi. Quý vị thấy không, thì cái này là nguy hiểm mà quên kiểu này có bộ lời quá. Đáng lý là mình lỡ quên thì so ra một ngày chay một mấy tiếng đồng hồ cho với một miếng này thì nó chẳng nghĩa lý gì. Cho nên đã lỡ quên thì nhớ trực là phải phục hồi, chứ không thể nó lỡ quên rồi ăn luôn như vậy là tiêu luôn. Quý vị thấy thế nào là phục hồi không? Cho nên mình lỡ mình phạm cái điều đó chứ phải sám hối để phục hồi. Cho nên Bồ Tát giới có cái giới khinh là vậy đó. Giới khinh là giới nhẹ, mà giới nhẹ là lỡ vô tình sơ ý phạm sám hối hơn. Cho nên cái lỗi khinh là bởi vì khinh là gì? Khinh là nhẹ. Mà bởi nhẹ cho nên chúng ta coi thường, mà coi thường là dễ phạm, mà phạm hoài cho nên thành tội lớn. Cho nên Bồ Tát chết ở chỗ đó. Tại sao nó là giới khinh? Bởi vì nó quá nhỏ đi. Nhưng mà chúng ta thường quên cái nhỏ đó, mà cứ phạm hoài cái nhỏ thì sao? Cái nhỏ này nó thành cái lớn. Cho nên trọng thì mới 6 giới à, mà khinh thì 28. Mà 28 giới khinh này mà không gìn thì nó sẽ trở thành trọng thêm nữa. Cho nên phát triển tình thương, phát triển tình thương là thấy người phạm lỗi không khởi tâm khinh thường, mà mình khởi tâm thương, muốn cho người này phục hồi lại cái sự thiện. Ví dụ như bây giờ mình có một người con hồi trước rất là ngoan hiền, tự nhiên bây giờ đổi tánh, phải không? Quý vị có nhớ trong kinh Vu Lan báo hiếu nó là sao? Trước còn tập theo thời theo thế, phải không? Thân lập thân tìm kế sinh nhai, hoặc đi buôn bán kiếm lời, hoặc vào quân lính với đời lập công, vì ràng buộc đồng công mối nợ, hoặc trở ngang vì vợ vì con, phải không? Cho nên rồi gì mới theo những cái gì trà đàn tủ điếm phố phường ngao du, cứ mãi miệt với đồng bất chính, đồng tức là đồng đảng, đàn bất chính, chẳng mấy khi thần tỉnh mộ khác, làm cho cha mẹ than vang, vân vân. Trong kinh báo hiếu nói, ý muốn nói rằng chúng ta nhiều khi thấy một cái người lỗi rồi thì mình lại nói để cho người ta lui sụp. Giống mình thấy một người con thay đổi như vậy thì mình cầu nguyện mong con tôi trở lại như ngày xưa. Thì bây giờ Bồ Tát có một câu sao? Bồ Tát lân mẫn chúng sanh dai như xích tử, lòng của Bồ Tát thương chúng sanh như người mẹ hiền thương con đỏ. Xích tử là con đỏ, con đỏ là con mới sanh, nâng niu nhẹ nhàng lắm. Thì thấy người ta làm sai phải lấy lòng thương mà nâng đỡ. Thí dụ như bây giờ đó, mình đi chùa phải không? Có một em đó, nó mới vô chùa nó không biết, nó cầm cây nhang lên cái nó thổi, mình lỡ mình đánh cho bóp, đừng có thổi vậy tội chết á. Trời ơi, nó cũng có cách khác mình nói vậy. Con lần sau con thắp nhang á, con đừng có thổi nha con, mình cung kính cái hương cúng Phật, mình lấy tay mình quạt. Cũng cách nói thôi mà nó biết bao nhiêu là tình thương trong đó, mà người ta nghe xong người ta thấy nó nhẹ nhàng vô cùng. Mình lại nói chi, không có được thổi vậy, thổi vậy tội chết á. Ủa mới đi chùa hả? Ủa thì mới nó mới đi, nó làm chuyện đó cho nó đi rồi nói chi. Cho nên nhiều khi á, mình thiếu cái huân tu, mình thiếu cái đức. Cho nên cái công đức á, là nó không phải dễ đâu. Phước đức là dễ lắm, nấu ra một nồi thiệt bự vậy đó, cực khổ biết bao nhiêu là phước đức á, phước á, phải không? Nhưng mà thấy cái người kia mà lại mà mình không thích rồi cái thấy nứt, tới giờ ăn có tới à? À, nấu một nồi biết bao nhiêu công đức, trời ơi gọi phước tiền hết. Ủa mình nấu thì muốn cho người ta ăn, mà tới giờ ăn có tới là phải rồi.
người ta tới chặt giờ mình mới buồn chứ, người ta tới đúng giờ là mình phải quan vô chứ, sao lại buồn?
Quý vị thấy điều bà nói không? Trời, nhiều khi thầy thì có cái bao tử chút mà nắm mấy chục dĩa, mà ngoài kia còn biết bao nhiêu người ta không có ăn, cái gì cũng cho thầy hết, không được. Mình để cho thầy mà thấy ngoài kia nhiều đông người thiếu, phải trang rãi cho mọi người, đó mới đúng là tinh thần của đệ tử Phật. Thầy không có buồn mình chuyện đó đâu, thầy còn vui nữa, vì thấy người Phật tử này, người Phật tử công quả này, quả thật là có tu, có hành lời Phật dạy, công đức tràn lan. Mình nấu ra là muốn cho ta ăn mà. Rồi thí dụ bây giờ á, người ta tới chùa, người ta lỡ, người ta làm cái gì sai, bởi vì người ta có sai cho nên Bồ Tát mới làm được việc của Bồ Tát, là giúp đỡ người sửa sai. Không ai làm sai, Bồ Tát thất nghiệp. Rồi cái câu mình tụng hàng ngày nó trạch lất à, thế thế thường hành Bồ Tát đạo, mà không phải nguyện một đời này nha, mà đời đời thường làm đạo Bồ Tát. Chứ đâu phải mình nói tháng này con nguyện làm Bồ Tát đâu, không, đời đời thường hành Bồ Tát đạo, kiếp này sang kiếp khác. Chứ cái câu mình tụng nó mới rõ ràng, thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì lao, làm Phật sự không giờ phút chán, pháp môn tu 80,000 đều thông, rộng gieo phước tuệ khắp cùng cho muôn cõi khác đều mong ơn lành. Ở cõi này và muôn cõi khác mình cũng hóa thân, kiến đạo tràng, dựng pháp tràng ư xứ xứ, tức là dựng dương cái cờ pháp lên. Mà bây giờ mình thấy một người nào đó làm sai thì mình lại vô số lời để mình hằn học chỉ trích, thiếu tình thương. Mà tình thương có được là những cái chỗ mà người dễ thương mình thương là đành, người khó thương mà thương được là Bồ Tát. Chưa làm được phải không? Làm đi, bởi vì mình muốn làm Bồ Tát. Còn đã là Bồ Tát mà không làm được là không có điểm. Quý vị thấy điều đó, nói trời ơi, cái người này dễ ghét lắm mà tôi phải ráng thương. À không sao, kệ cứ ráng thương đi, lợi nó ngọt vài lần thì tự nhiên cũng quen. Quý vị thấy điều mà nói ha, được như vậy mới là công đức. Còn những cái bình thường nhất mình làm là phước đức thôi. Ráng ngồi chút nữa nha. Điều thứ năm là hộ trì chánh pháp. Hộ là giữ, trì là liên tục, làm cho chánh pháp luôn luôn chảy hoài, không bao giờ dừng. Cho nên trong đạo Phật mình có một cái vòng tròn, một cái bánh xe mà có 12 cái cong. Cái mình không biết, mình nói cái này cái bánh xe luân hồi, không có phải. Cái bánh xe đó không phải bánh xe luân hồi. Ai mà đem cái bánh xe luân hồi dựng lên chùa chứ vậy? Bánh xe chánh pháp. Bởi vì tứ diệu đế, mà Phật nói trong 3 thời, 4 × 3 là 10, 12. Thị chuyển, chứng chuyển, khuyến chuyển. 3 thời đó chia làm 3 thời phần. Phật chỉ cái đó, Phật xác định cái đó, Phật khuyến khích cái đó. Thí dụ nha, Phật nói đây là khổ, ta đã biết. Đây là khổ, ta đã hết. Đây là khổ, các con nên trừ. Phật xác định khổ này tôi biết, khổ này tôi đã tu và vượt được. Khổ này các vị nên tu để giải khổ. Giống như các bạn nói ăn chay ngon lắm, tôi đã ăn, bảo đảm không bệnh, tôi bảo đảm. Quý vị ăn chay không có sao hết. Thị chuyển, khuyến chuyển, chứng chuyển, khuyến chuyển. 4 × 3 = 12, cho nên cái bánh xe đó 12 cành. Còn tám câm là tượng trưng cho bát chánh đạo. Cho nên mỗi ngày nào mình cũng tụng kinh, nguyện cho đạo Phật sáng thêm, pháp môn càng ngày càng rõ ràng, gió hòa mưa thuận, đất nước bình an, khắp nơi thành thị nông thôn mọi giới biết noi theo đường tu tập. Họ có muốn, họ có noi theo đường tu tập hay không là ở cái chỗ mình có hộ trì chánh pháp không. Nói theo danh từ mà văn bản Hán, Hán văn là gì? Pháp luân thường chuyển, Phật nhật thì tăng huy. Phật nhật tăng huy là ánh sáng mặt trời ngày thêm tỏ rạng, bánh xe chánh pháp quay mãi hoài không dứt. Cho nên nó là cái vòng tròn. Bởi vì nó, nếu mà là vuông thì nó dừng, mà đã là tròn thì nó xoay mãi. Nhưng mà ở một mặt khác, cái bánh xe luân hồi nó cũng tròn nha. Nếu mình không tu thì cũng luân hồi như vậy. Mình không tu thì mình cũng là muôn đời, là mình cũng cứ đi chùa tụng kinh lễ Phật, rồi cũng than, cũng sân, cũng si, nó bò vô, nó gì, nó xen lẫn luôn đó. Rồi rốt cuộc mình cũng luân hồi y chang. Mình cũng luôn ngô là cô đậu nành. Đậu nành là anh dưa chuột, dưa chuột là ruột dưa gan là nàng dưa hấu là cậu luôn ngô, rồi cũng luôn ngô cô đậu nành anh dưa chuột là ruột dưa gan là nàng dưa hấu cậu luôn ngô cô đậu nành. Rồi cô một hồi cũng như vậy thôi, mùa mưa lần này bày nhầy hơn mưa lần trước. Mùa mưa lần trước ước ác hơn mưa lần này. Mùa mưa lần này bày lầy hơn mưa lần trước. Mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần này. Quý vị có biết hai mùa mưa chưa? Đó, hai mùa mưa đó. Hả? Dễ lắm. Mùa mưa lần này xình lầy hơn mưa lần trước. Mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần này. Mùa mưa lần này bày nhầy hơn mưa lần trước. Mùa mưa lần trước ướt át hơn mưa lần này. Câu thì sao mà đối cụ mình cứ đi cầu vòng vậy. Cho nên hộ trì chánh pháp là vậy. Hộ trì chánh pháp á là mình làm sao á, mình làm Phật sự mà không bỏ nửa chừng. Có nhiều khi đang làm Phật sự vậy đó, ta khen, ta chê là bắt đầu lung lay, buồn vui bắt đầu mình lung lay, nhất là giận ông thầy bỏ luôn. Cho nên cái đó là không phải hộ trì, bởi vì phải nhớ là mình đang hộ trì chánh pháp. Còn cá nhân cái vị nào đó mình cũng hộ trì, nhưng mà chỉ một phần thôi. Cái cốt là chúng ta đang hộ trì chánh pháp. Mà hộ trì chánh pháp là bồ đề tâm phải kiên cố, chí tu học phải vững bền. Chừng đó xa biển khổ hồn mê, chống quay về bờ giác. Bởi vì sao? Bởi mình thường nguyện mà xứng tánh tác Phật sự, phổ huân chư chúng sanh. Mình phải làm Phật sự xứng với cái tánh của mình để mình tác Phật sự. Lòng mình muốn bảo hộ trì chánh pháp thì mình phải làm cái việc hộ trì chánh pháp. Cho nên nhiều khi mình thân mà không cận, chỉ thân cận á, ta nói thời thường thân cận cúng dường tám bảo vậy đó. Thế nào là thân, thế nào là cận? Thân là gần bên, cận là phải làm theo ý muốn, như vậy mới gọi là thân cận. Còn nhiều khi là chỉ thân mà không cận. Ví dụ Pháp Hòa mới nói hôm nay Phật tử có đông chút thì quý vị nhớ là lo cho ta ăn cho đầy đủ, lỡ có chừa cho thầy mà không đủ quý vị cứ cho nó ăn. Dạ, dạ xong rồi thấy ngoài kia thiếu quá trời luôn mà không cho ăn, hỏi sao vậy? Nó để dành cho thầy. Như vậy thì chỉ thân mà không cận, bởi vì có làm theo ý thầy đâu, thấy không? Cho nên hai chữ thân cận là vậy. Cho mình là cư sĩ nam hay cư sĩ nữ, người ta gọi là cận sự nam, cận sự nữ, u bà tắc, u bà di. Mà cận sự là thân cận phụng sự, chứ không phải thân cận làm boss. Thân cận với phụng sự mà. Thì phụng sự là ai? Phụng sự chúng sanh, tức là cúng dường chứ Phật.
quý vị thấy Phật thương mình, Phật dạy thật là tỉ mỉ, Phật dạy hết sức là tỉ mỉ, cho nên nhiều lúc đọc kinh mà phải khóc. Khóc là vì mình thương Phật, không thể tưởng được cái trí tuệ tuyệt vời của Phật, không thể tưởng tượng được tình thương của Phật. Mà thầy của mình đã dạy cho mình đến mức như vậy mà mình chưa tu nữa thì thiệt, mình không biết mình phải làm gì để đền ơn. Mà ngày nào mình cũng nói trên đền bốn ơn này, dưới cuối khổ ba đường. Mà có một cái đường ta muốn lên thôi mà cũng lấp nữa. Là nhiều khi mà ta lỡ ta sẹt của mình nữa hay sao, vậy mà cũng dằn. Nói chi là địa ngục ngạ quỷ súc sanh chỉ cái đường thôi, giờ lỡ bữa nào đi lên chỗ nào mà nó chỉ có một lên hai lên thôi, mà nhường chút đi cho người ta qua đi tu rồi đó. Mình chỉ nhường ta đi thôi là mình tu rồi. Mà lỡ người ta có đi ẩu mà mình chưa đụng xe đi, phải không, cũng đừng chửi, hơi bực một chút thôi cũng không sao. Tại vì cái bực hơi giống như mình hết hồn chút vậy đó, thì nó mới chút đó thôi, mà mình phát ra là mình chửi nữa thì coi như thêm cái khẩu. Cái ý là đã chưa tu rồi mà thêm cái nữa nó lỗ, phải không? Cho nên á, hộ trì chánh pháp là vậy. Xin thưa đại chúng là mình nhớ chánh pháp là gì. Chánh pháp là những cái phương pháp nào nó đưa con người đi tới cái chỗ an vui, thanh tịnh, giải thoát, bớt buồn. Dù chỉ là phương tiện nhưng nó vẫn là chánh pháp. Thí dụ như kỳ này Pháp Hòa qua đây là một phương tiện là đi đâu? Đi hộ niệm tang lễ. Nhưng mà nhờ cái tang lễ này mà mình mới có cơ hội gặp nhau. Như vậy thì cái tang lễ này là một cái duyên, một cái điều kiện để chúng ta gặp nhau. Cái điều kiện rộng hơn, mới đầu là điều kiện nhỏ, để nó đưa cái điều tới cái điều kiện đó, đại duyên. Một cái tiểu duyên mà đưa thành đại duyên, phải không? Rồi hôm nay quý vị nghe cái này, quý vị có thâu có gì đó rồi mình quên, mai mốt về nghe lại để mình nhớ hoài, này là tăng thượng duyên. Nghe một lần không nhớ, nghe hai ba lần đẳng vô gián duyên. Quý vị thấy hay không? Chư tổ phân tích từng chữ như vậy. Cho nên mình học Phật, mình tu Phật, mình thấy được cái đó thì mình hết lòng mình học, hết lòng mình tu, trọn vẹn công đức. Hôm nay đề tài này mình đặt cái tên là công đức chân thật. Và cái công đức chân thật là gì? Hết lòng tu học, giữ tâm thanh tịnh, thực tập thiền quán, phát triển tình thương, hộ trì chánh pháp. Mấy cái điều đó toàn là phải hạ thủ công phu mới làm được, còn nói lý không nó không xong, đúng không? Thôi chúc đại chúng khỏe mạnh an vui. Bây giờ có ai có câu hỏi gì thì xin quý vị có thể nêu câu hỏi. Thôi bây giờ để cho cái thời gian của mình nó đỡ buồn, đỡ chán, thì không phải hát bài trước khi câu hỏi đang được suy nghĩ. Bây giờ không phải hát một câu dòng cổ quý vị nghe ha.
Cứ mỗi mùa du lan trở về lòng người con hiếu đạo, là mỗi lần anh và em trào dâng niềm cảm xúc hồn lân lân được cài trên áo đó qua hồng.
đó qua chưa từng cả tâm hồn, để anh và em cùng tất cả những người còn mẹ thì đừng bao giờ để mẹ quanh hiu, để ta được sưởi ấm trong tình thương như hàng triệu vì sao của tình thương bao la của tình mẫu tử. Mẹ dần đời mẹ của con, dù nam hải cạn thái sơn hòn, trái tim ấp ủ thời son trẻ, tuổi ngọc ngà dương nét lệ son. Những năm tháng âu thơ đã qua đi, nhưng hình ảnh của người mẹ già bên khung cửa qua lời ru cho giấc mộng êm đềm. Ai lớn lên mà không nhờ dòng sữa ngọt ngào? Ôi ta không thể đem bất cứ thứ tình nào so sánh được với tình thương của mẹ, dù cho cả bầu trời cũng cảm thấy nhỏ nhoi. Hình ảnh của người mẹ hiền như hình ảnh của đấng thiêng liêng, như sự hiện hữu của đấng từ bi cứu khổ. Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau.
Rồi bây giờ có ai có hỏi gì không? Nếu quý vị không có mệt. Dạ thưa cô, dạ quý vị, hỏi dễ dễ nha.
Dạ con xin hỏi thầy là con là một Phật tử tại gia, thì từ nhỏ tới lớn con biết niệm là Đức Thích Ca, thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thì con thấy là Phật tử ở thiền viện là hay niệm là Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Nhưng mà tại vì từ nhỏ tới lớn con đã quen là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì thấy thanh tịnh cái tâm mình hơn. Mà nếu như khi con đến thiền viện mà các Phật tử khác á, muốn con phải niệm ngược trở lại như vậy thì con cảm thấy nó hơi rối. Thì xin thầy cho con một lời khuyên là như thế nào?
Ở bên chỗ Pháp Hòa vui lắm. Pháp Hòa có một cái Phật tử lần nào gửi thư á cho Pháp Hòa, thì ở trên cái đề thư á để là con thầy, kính gửi thầy con. Và mỗi buổi sáng chủ nhật có một chú Phật tử người Hoa, mỗi lần ông bước vô chùa ông gặp Pháp Hòa nó nói a chào ông thầy, cái Pháp Hòa cũng chắp tay nó a chào ông chú. Thì Pháp Hòa giải thích như thế này á, là bởi vì chúng ta niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là mình niệm theo cái cú ngữ của người Hoa. Mình nói bổn sư thầy của mình, bổn sư là thầy gốc của mình, tiếng Anh dịch là my root teacher hay là my original teacher, chữ bổn sư là vậy. Rồi tên của cái vị đó là Thích Ca Mâu Ni, rồi là vị này là Phật. Đó mình nói theo người Hoa. Bây giờ mình niệm theo người Việt là Nam Mô Phật, đưa cái Đức Phật lên trên, thì Phật là chính. Phật này là gì? Phật này hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ đó chư Tôn Đức cũng muốn mình trở về cái lối của người Việt, mình nói như vậy. Nhưng mà nếu mà mình cảm thấy mình không có quen, mình niệm cái đó mình hơi rối, thật sự ra tại mình chưa quen thôi, chứ không phải gì đó. Mình niệm quen thời gian rồi cái đó bình thường. Pháp Hòa nói ví dụ như trước thế kỷ thứ 13 Việt Nam ta không gọi là Phật, nước Việt Nam gọi là Bụt. Sau thế kỷ 13 người Hoa mang cái kinh điển văn hóa Trung Hoa qua đất nước Việt Nam, thì từ đó mình bắt đầu theo cái cách của người Hoa người gọi Phật, chứ trước đó không có Phật, mình gọi là Bụt. Quý vị mà đọc lại những cái văn thơ mà thời xưa thì quý vị sẽ nghe cái danh từ Bụt này. Thí dụ như ông Nguyễn Trãi làm thơ, thì trong đó Nguyễn Trãi có một câu là Bụt là lòng, Bụt là lòng. Rồi ông Chu Mạnh Trinh khi đi lên chùa Hương, ông làm bài thơ Bầu trời cảnh Bụt. Cảnh Bụt là cảnh gì?
Cảnh Phật.
Bầu trời cảnh Bụt, thú hương sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, đệ nhất động hỏi rằng đây có phải. Thỏ thẻ rừng cây chim cúng trái, lững lơ khe yến cá nghe kinh, thoáng bên tay một tiếng chài kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Thì mình gọi Bụt, gọi Phật, trước Phật sau, thì chẳng qua là mình muốn có một cái sự trở về. Nhưng mà bởi vì mình chưa quen thì mình thấy nó khó chịu. Thì thôi bây giờ á, nó có hai cách. Một là mình quyết định là mình đi tới cái chỗ này hoài, thì buộc lòng mình phải theo cái tập quán đó để mình làm cho nó quen, nó riết nó quen. Rồi giờ mình không thấy quen thì mình cứ niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không có sao hết. Tất cả đều là do có thói quen. Thí dụ như mình gọi là giáo hội Phật giáo. Nhưng mà nếu giờ một lúc nào đó người Việt bây giờ quyết định thống nhất không dùng chữ Phật mà kêu là giáo hội Bụt giáo, mình nghe kỳ phải không? Nhưng mà thật sự tại vì nghe nó không quen tai, kêu riết rồi nó cũng quen thôi. Thời đó ví dụ đi, mình tới nước Mỹ, mình học tiếng Mỹ, gặp cái bảng stop, mình không nói mình kêu xì stop. Mới đầu mấy đứa con mình nó nghe cái chữ xì stop nó chói tai lắm, mà nói tiếng Mỹ không có đúng. Nhưng mà nó nghe mình riết cái nó theo luôn. Bên đây má đi tới cái bảng xì tớp má nhanh luôn. Cái microwave mình đóng kêu vậy, lợi cái microwave. Dạ microwave, mình nói cái nó nghe nó nói trời ơi nó microwave. À kệ tao nói tiếng bồi. Rồi nó ở với mình biết cái nó cũng microwave luôn. Cái gì cũng là do cái quen thôi, cái quen thôi, không có gì hết. Đừng có khó chịu, mình không quen thì mình cứ niệm kiểu mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình muốn ở nước Mỹ, muốn hòa nhập với người Mỹ, ví dụ vậy đi, thì mình tập phải ngửi được mùi pizza. Mà lỡ người ta mời mình vô tiệm ăn pizza mà ăn không được cái chi, xé cái vành, ăn cái bột. Còn nếu mình muốn hòa nhập với mọi người thì cũng phải tập ăn pizza, ăn spaghetti chút, ví dụ vậy. Chịu ý ha, thành thử ra không có gì trở ngại mình có niệm Phật trước, Phật sau, hay thậm chí mình có niệm Bụt thì Đức Thích Ca cũng chẳng buồn gì hết. Giống như cái cô Phật tử gửi thư cho thầy, con thầy để dưới kính gửi thầy con, không mà đọc xong là mô Phật còn cây. Ở đây có một câu hỏi. Có những người không, có những người không hoặc thiếu ý thức, tức là không ý thức hoặc là thiếu ý thức, họ lợi dụng hoặc ỷ lại những người làm hạnh Bồ Tát mà chẳng muốn sửa sai, chẳng lẽ mình cứ dung túng hay sao? Câu này khó giải quyết. Nhưng mà tới hồi mình muốn giải quyết nó không khó. Quý vị nhớ như thế này, ở trong đạo Phật có ông thiện nhưng mà cũng có ông ác. Ông ác mà không có tâm ác, ông ác cái tướng, ác cái hành động mà không có ác tâm. Giống như quý vị nào mà có vô chùa mà thấy ông ngồi nghe có lưỡi dài hiệp dài, ông trợ mắt ra trên đầu mọc ba cái sừng, ông cầm cái cờ vậy không? Quý vị kêu ông đó là ông gì? Ông Tiêu. Ông đó kêu là ông Tiêu. Ông Tiêu là ông phải ông bán bánh tiêu mà kêu Tiêu. Mà cái tên mà ông nói đầy đủ là Tiêu Diện Đại Sĩ, là Bồ Tát này tên là Tiêu Diện. Thì mà cái vị đó đó là ai hóa thân ra? Đức Quan Âm Bồ Tát. Cho nên là mà Đức Quan Âm Bồ Tát á là có cái vẻ từ bi thì chỉ độ được những người lành thôi, chứ còn cái những người mà trong giới cô hồn là mình hiền quá ăn hiếp. Cho nên ngài phải hiện cái thân tướng dữ đi để thống lãnh cô hồn. Nhưng mà ở trên cái mặt của cái vị mà dữ dằn đó, ẩn tàng bên trong đó là một trái tim của Bồ Tát. Ở một mặt khác, Phật dạy một bài kinh. Phật nói một hôm Phật đi ngang một cái ông chăn ngựa, Phật mới hỏi ông chăn ngựa sao, ông kể tôi nghe. Ông mới liệt kê ra, dạ con ngựa nào mà nó trứng thì nó làm cái này làm cái kia, tra hàm thiết câu dây đài làm đủ kiểu hết. Rồi Phật nói rủ cái con nào mà hết cùng đường, hết còn làm gì được làm thì làm sao. Thì ông mới nói là dạ giết nó. Thì Phật xoay qua các thầy, Phật mới nói trong giáo pháp cũng vậy. Có những người ương ngạnh cứng đầu thì mình phải điều phục bằng cách là phạt hay là làm đủ cách để làm cho cái người này thuần. Nhưng mà cuối cùng người này vẫn không thuần, không sửa, thì trong đạo Phật gọi là gì? Mặc tận. Mặc là im lặng mà trừ người đó ra. Có nghĩa là mình làm hết lòng để mình làm, mình sửa cho cái người này. Nhưng mà họ cố tình họ không sửa thì lúc đó mình mới đầu mới tùy duyên nè. Mình tạo duyên nè, mình gieo duyên nè, mình tích duyên nè, không được thì mình mới tùy duyên. Chứ còn không có gặp ai cũng nói thôi tùy duyên thì không được, đó là buông xuôi. Tùy duyên là khi nào mình đã tạo hết tất cả rồi mà không được nữa, chừng đó mới tùy duyên. Ở đây cũng vậy. Một người Phật tử ví dụ đi vô chùa mà mình tìm mọi cách để giúp cho cái người này để họ tu hành trở lại như vậy mà rốt cuộc không được nữa, thì lúc đó mình cũng phải có một phương pháp mời người đó đi. Trong chúng các thầy xuất gia cũng vậy. Nếu mà trong chúng là nếu cái vị này mà vô đây mà làm không có được ở trong tăng đoàn, chỉ quay gây rối thôi, không có làm rồi, thì lúc đó họp chúng mà mời. Nó bây giờ không có thể dung túng thầy được nữa, chúng tôi phải mời thầy rời khỏi cái chỗ này. Rồi người này đi tới đâu rồi cũng bị ta mời, thì một á, không thì mình cứ buông trôi cuộc đời mình như vậy. Còn nếu mà không thì phải có tư duy thiền quán như nãy bà nói đó, thì nhìn lại mình, ủa mình sống sao mà không ai thương mình hết vậy, mình sống sao mà ai cũng nghĩa là có cái lời nói và có những cái hành vi, thì lúc đó phải quán chiếu lại. Cho nên ở đây đó, từ bi mà mình phải có trí tuệ thôi, chứ không phải là nói vậy rồi cái mình lúc nào mình cũng dung túng đâu. Mình không phải dung túng mà mình làm gì, mình khuyên lên cho người đó phục thiện, mà người này hoàn toàn không làm nữa mà chống trả lại, thì chừng đó mình phải buông người đó. Bạch thầy, khi con ăn chay trường nhưng còn nấu đồ mặn cho các con, vậy con có tội không? Xin thầy cho con biết. Trời đất, cái này nó thường ở trong xảy ra trong đời sống lắm. Nhưng mà Pháp Hòa xin thưa với đại chúng như thế này, theo cái Pháp Hòa thôi, bởi vì mình á, ai cũng có bổn phận hết, người nào cũng có một vai trò để sống, mà nhiều khi một ngày mình tới mấy vai vậy. Mình vô hãng á, mình làm vai người làm công, về nhà mình đóng vai làm mẹ, làm vợ, làm dâu, làm rể, đủ vai hết. Mà mình phải thủ đủ vai cho tròn, không thôi người ta không bướng nữa. Bây giờ cái chuyện tu của mình là của mình, nhưng mà bổn phận của mình không thể thiếu, cho nên mình phải làm. Nhưng mà nhiều khi mình làm như vậy á, mình làm nhưng mà mình phải biết rằng mình làm đây là tình thương và bổn phận mình làm.
Bây giờ mình không nấu, ai nấu? Mà mình có yên không? Lòng của người mẹ đâu có yên để mà con mình nó ăn không có đầy đủ, cho nên phải nấu. Nhưng mà cái đó đều tất cả xuất phát từ cái sự tình thương và bổn phận, mà không phải mình cố tâm mà gọi là con nó không có chịu ăn mà mình ép nó. Bởi vì mình phải làm. Rồi khi mình làm cái đó, mình có thể khởi tâm phát triển tình thương. Con mong rằng một ngày nào đó con của con nó lớn lên nó tự lo được, hoặc nó phát tâm nó ăn chay. Tại vì mình chưa cho nó bằng cái chay thật thì mình phải cho nó cái chay tâm. Cái chay tâm là mình cầu nguyện cho nó, mình nấu mình thêm cái gia vị cầu nguyện trong đó. Bây giờ con nó chưa, mình chưa khuyến là được ăn chay bằng hình thức, thì mình phải khuyến con mình ăn chay bằng cái tâm thức của mình. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình đâu có giúp cho người kia hết bệnh, nhưng mà mình cầu an cho người đó hết bệnh. Chứ mình đâu có lấy cái bệnh của họ ra được. Mình không có đủ năng lượng, không đủ năng lực, nhưng mình có đủ năng lực ít nhiều để gửi năng lượng bình an tới người đó, cho gọi là cầu an. Cầu cho người đó an. Mà khi cầu cho người đó an cũng xuất phát từ tấm lòng an, cho nên người đó an mình mới an. Mà thậm chí nó ngược lại, vì mình có an cho nên mình cầu người mới an. Quý hiểu ý được cái chỗ đó không? Cho nên thí dụ ở bên chùa Pháp Hòa đi, Pháp Hòa có mấy chú, mà có những chú rất nhỏ, mới có 8-9 tuổi thôi, làm sao sáng mà biết thức dậy mặc đồ cho ấm rồi đi học. Nhiều khi mình mệt muốn chết mà nhớ tới giờ rồi cũng phải đi xuống làm bổn phận của sinh hồn mắm. Mình cũng phải làm bổn phận thôi chứ, đâu phải mình nằm đó nữa. Tôi trụ trì mà cần gì làm, hay là tôi là thầy, tôi là sư phụ, mà không phải. Anh là cái gì không biết, nhưng mà anh đã nhận một đứa nhỏ, nghĩa là anh chăm sóc. Mà anh chăm sóc thì anh phải làm bổn phận của người chăm sóc. Thậm chí tắm rửa cho nó, giặt đồ cho nó, xếp đồ. Ở một vị trí khác anh không làm, bởi vì anh không cần làm. Nhưng anh ở cái vai trò bổn phận là thầy chăm sóc đệ tử nhỏ, thì anh phải làm bổn phận, không đau khổ, không buồn phiền, không trách móc gì. Vì đó là bổn phận. Quý vị hiểu ý không? Cho nên Ngài Địa Tạng ở dưới địa ngục cứu chúng sanh ra rồi, chúng sanh ương ngạnh cứng đầu vô nữa, Ngài đâu có trách. You again. Ngài đâu có nói vậy. Cho nên kinh Địa Tạng hỏi nha, quý vị đọc kinh Địa Tạng nha. Có vị Bồ Tát hỏi: Ngài Địa Tạng lập thệ nguyện, bây giờ chúng sanh còn ở trong cảnh khổ như vậy, Ngài tại sao phải lập thêm đại nguyện? Mà đã là nguyện thì không khổ. Mình không, mình khổ cho nên mình mới kêu nó là nghiệp. Còn người mà thấy nó là hạnh rồi thì từ nghiệp chuyển thành nguyện. Cho nên mình tu là tu từ cái nghiệp chuyển thành cái nguyện. Mà đã là nguyện thì có gì đau khổ. Cho Địa Tạng Bồ Tát ở trong địa ngục mà không đau khổ. Tiêu Diện Đại Sĩ không muốn làm người trợn mắt mà cứ trợn mắt, không muốn le lưỡi mà phải le lưỡi. Nhưng mà nhờ le lưỡi trợn mắt vậy mới triệu tập được cô hồn về. Được cái chỗ này không? Ăn được. Còn nếu không muốn nấu mặn thì đừng để muối nhiều.
Thầy cho con hỏi nha, là nhân cái ăn chay này á, là mấy đứa con của con đã hỏi là những ngày ăn chay á, có thể ăn trứng được không mẹ? Thì con cũng không biết trả lời như thế nào, bởi vì có vị thầy thì nói là không nên ăn, mà có vị thầy nói thì có thể ăn được trứng nếu không có ấp gì đó. Thì con cũng trả lời giống vậy thôi. Thì có đứa nó phản đối, nó đã ăn chay thì không nên ăn trứng mẹ. Thì có đứa nó nói thì trứng thì đâu có ấp nở gì đâu mà gọi là sắc xanh. Thì bạch thầy nhân đây xin thầy cho biết là có nên ăn trứng không ạ?
Dạ, xin thưa là ở chỗ này á, cũng không có nói là nên là không nên. Bây giờ Pháp Hòa nói bây giờ bà một vị nào đó ăn chay trường nhưng mà bị dị ứng với đậu nành,
tất cả những gì làm bằng đậu nành thì không thể ăn. Nhưng mà đậu nành là quả thật là cái món chay, thí dụ theo mình nghĩ, phải không? Nhưng mà bây giờ người ta dị ứng với cái đậu nành thì buộc lòng ăn mì cam. Mà thậm chí tàu hủ kia ăn cũng được, vì tàu hủ kia cũng làm bằng từ đậu nành. Ở đây á, mình cũng không nói nên là không nên, nhưng mà tùy. Tùy là như thế này, thí dụ bây giờ đó, mình đi mua bánh mì hay bánh bông lan, mà trong bánh bông lan nó có trứng gà, nếu mình ăn không quen thì mình khỏi ăn, mà đã ăn được bánh bông lan thì khỏi cần móc ra coi chỗ nào trứng gà bỏ. Bởi vì cái bánh bông lan không móc. Cô hiểu ý không? Còn nếu mà nói đúng sai, trên đời này không có cái gì hoàn toàn đúng, cũng không có gì hoàn toàn sai. Điều đó Quyền Giác Thiền Sư khẳng định trong chứng đạo ca của Ngài: thị bất thị, phi bất phi, phải không? Thuận ý mình, phải không? Thì mình bảo thị, trái bảo phi. Vai đeo mang hai cái khối nặng như chì, ngày đã hết hỏi mình được gì trong đêm vắng. Tại vì mình cứ nói cái này đúng, cái này sai. Thật sự ra bây giờ Pháp Hòa đi bác sĩ nè, bác sĩ nói là Pháp Hòa rất là thiếu chất, biểu là phải ăn trứng gà. Rồi bây giờ thí dụ Pháp Hòa mà mua trứng gà về ăn, nó trộn thầy nó phạm giới. Cũng không nói vậy được. Tại vì bây giờ để vấn đề, cô hiểu ý không? Ở trong đạo Phật á, nó cũng du di. Nhưng mà nếu mình thấy mình không cần thiết thì thôi khỏi ăn, vậy thôi. Vì mình cũng không biết cái nào trống, cái nào không trống nữa. Thì thôi bây giờ nếu mình thấy cơ thể mình không cần thì mình không ăn. Mà nếu cần mình ăn, nhưng mà ăn là tại vì mình giữ sức khỏe thôi. Ngày xưa có một vị thầy bệnh, bác sĩ nói là mua con gà ác về chưng với thuốc bắc cho ông uống, ông hết bệnh. Ông nghe vậy ông nói không, tu hành mấy chục năm không bao giờ ăn gà, ăn canh gà. Đệ tử mới lén nấu canh gà cho thầy ăn. Thầy ăn xong thầy hết bệnh. Thầy nói trời ơi, thuốc gì hay quá vậy con. Ông thầy mới đệ tử mới nói lúc này thưa thiệt, tại thầy hết bệnh rồi. Nói dạ thưa thầy, canh gà ác. Ông nghe xong học máu chết. Học máu chết mà đọa làm ngạ quỷ. Đêm nào cũng về trong chùa rên câu: nhất dạ ẩm kê thang, nhất dạ ẩm kê thang, là một đêm uống canh gà. Một đêm uống canh gà, giống như thang vậy đó. Một đêm uống canh gà thôi mà quỷ hoại vậy. Thì có một vị thầy đạo cao đức trọng khác đến chùa, thầy tá túc đêm đó, thì người đệ tử mới nói bạch thầy, nếu mà tối nay thầy có nghe tiếng rên đó thì thầy cũng đừng có lạ là thầy ngủ không. Mới kể câu chuyện đó ra. Thì kể xong thì cái đêm đó cái hồn quan đó trở về cũng rên, nhất dạ ẩm kê thang. Thì vị thầy liền khai thị: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương, vong hồn hết còn xuất hiện trong chùa. Thầy uống canh gà, thầy đâu có cố tâm, đệ tử lỡ nấu uống hết bệnh rồi lo tu đi. Thầy tức chi rồi đó, là thầy nhất dạ ẩm kê thang. Bây giờ tôi khai thị cho thầy nè, chỉ cần ba nghiệp thân miệng ý thầy thanh tịnh, thầy cùng với Phật vong chơi ở cõi Tây Phương. Ba nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Thì bây giờ đó, Pháp Hòa cũng không có nói đúng sai gì hết á, thấy không? Thì bây giờ cô cứ tùy cái quan niệm của mỗi người. Nếu mình thấy cơ thể mình cần có thì mình dùng, không cần thì khỏi dùng. Thậm chí á, bây giờ tỏi đó, người ta ngâm với rượu trị bệnh nhức mỏi. Rồi bây giờ mình nói tôi thọ Bồ Tát giới, cử ngũ tân, thà là chết chứ không uống rượu tỏi. Thì như vậy nó cũng không đúng. Mình uống rượu tỏi là bởi vì mình trị bệnh, hiểu ý không? Nhưng mình đừng lợi dụng tỏi, bởi vì người ta cũng cho nó đúng liều lượng thôi. 150g tỏi lột hết vỏ, còn 100g sắc từng lát ngâm với rượu. Thí dụ vậy, sau 10 ngày mỗi đêm uống một muỗng cà phê thì trị bệnh nhức mỏi, thí dụ vậy đi. Rồi bây giờ á, mình uống cái đó, mình nói, lúc nào mình cũng đau khổ hết, mình nói con phạm giới, con phạm giới không. Bởi vì giới trong đạo Phật nó phải căn cứ trên 4 điều là khai, giá, trì, phạm. Lúc nào mở, lúc nào ngăn, lúc nào giữ, lúc nào phạm, vậy thôi.
Còn ngay cả mình nói mình ăn rau cải đó là ăn chay, không, cũng sát sanh đó. Cây cỏ người ta đang sống sờ sờ vậy lại chặt đem vô ăn, không sát sanh sao? Cũng là sát sanh. Nhưng mà giữa cái sát sanh một cọng rau và sát sanh với một con vật thì cái lỗi này nó nhẹ hơn vậy thôi. Cô đi đường, mình nói tôi đang đi thiền hành nên ngô di Phật. Nhưng mà ai biết mỗi một tiếng niệm Phật của mình đó có một con kiến nó chết ở dưới chân mình. Thì bây giờ mình phải khởi cái tâm cho mỗi lần mình đi thiền hành phải đọc cái bài kệ. Bài kệ làm sao? Sáng, trưa, chiều và tối, mọi loài hãy giữ gìn. Nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Còn mình tổng chiến án là tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ. Nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện giữ tức thời sinh tỉnh độ. Bây giờ mình làm sao mình tránh? Trong cuộc đời này không có bao giờ mình tránh được cái gì hoàn hảo. Thôi thì bây giờ mình làm được cái gì khả dĩ thì mình làm. Gọi là khả dĩ tức là được chút nào hay chút đó thôi. Quý vị mệt không?
Dạ.
Phải.
Xin thầy cho con biết là có thầy nói là không nên ăn đồ cúng cô hồn, và có thầy nói là ăn không sao. Vậy là nên ăn hay không ăn? Vậy là nên ăn không?
Nói gì em? Tại con có đọc có một đoạn kinh là nói rằng là ăn đồ cúng cô hồn á thì mình cái chiếc của anh mình nó giảm đi.
Kinh nào? Con muốn gì? Con muốn Nam Mô Di Đà Phật anh hả? Thầy cũng Nam Mô Di Đà Phật. Cái câu hỏi này đó thì Pháp Hòa cũng trả lời giống như câu kia thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói Pháp Hòa, phần Pháp Hòa nha. Theo Pháp Hòa đó là ăn không sao. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ cái đồ cúng cô hồn đó mình nói mình ăn, lý do là không ăn thì người đề ta giải thích như vậy. Ngày xưa có bậc có hỏi thì quý ngài lớn dạy như thế này: bởi vì những cái bậc cao đức, rồi mình gọi là đạo cao đức trọng đó, mình đem cái thức ăn cúng cô hồn hay cúng vong cho quý ngài nó dùng á, thì các vong tổ phước, bởi vì cái đức của các ngài lớn hơn vong, mà cái đồ thức ăn mà vong đã hưởng rồi mà bây giờ đem dâng cho các ngài thì sợ vong bị tổn cái phước, tổn cái đức. Còn bây giờ ở đây á, phần của mình bảo đảm là mình không có phước đức bao nhiêu hết, có mà không bao nhiêu hết. Không ăn đem đổ hết đó, tổn đó. Phước được, phước đâu chưa thấy mà đem đổ hết cả đống là tổn rồi đó. Thì thành thử theo Pháp Hòa là Pháp ăn hết, tại không bỏ, không ăn bỏ tội. Thành thử ra Pháp Hòa ăn cô hồn, ăn đồ cô hồn từ nhỏ tới lớn. Cái đó là Pháp Hòa nói thật, là ở chùa Pháp Hòa là cúng cô hồn rồi là Pháp Hòa xuống ăn bình thường. Thậm chí những chén cơm cúng vong buổi chiều mà dồn lại Pháp Hòa xuống bếp mà thấy còn là Pháp Hòa đem ra Pháp Hòa hâm lại Pháp Hòa ăn, ăn ngon lành. Mà hình như nó có giảm thiệt à. Cho nên Pháp Hòa, những vị khác thì Pháp Hòa không dám nói. Giờ đây thì ngay trực tiếp hỏi Pháp Hòa thì Pháp Hòa nói phần Pháp Hòa thôi. Giờ phần Pháp Hòa là Pháp Hòa không cử, vì Pháp Hòa quan niệm á, có ăn là quý rồi, không ăn bỏ mới tội. Là Pháp Hòa quan niệm vậy thôi. Quý vị có nhớ ngày xưa Việt Nam mình có một cái phong tục cúng tống gió không? Cái lễ tống gió Việt Nam đó là người ta làm một cái chiếc thuyền, xong rồi người ta đem gà luộc, đem thức ăn người ta bỏ để trong cái chiếc thuyền đó, rồi người ta cho nó trôi sông để người ta nguyện, người ta cầu tống đi những cái xui xẻo theo cái làn gió ra khơi ra biển, ý người ta nói vậy. Mà quý vị biết không, mình sợ ăn mấy cái đồ đó lắm, tại vì đồ xui mà, đồ xả xui, nói rõ vậy. Nhưng mà những đứa chăn trâu nó mừng vô cùng, là tại vì nó được cái con gà luộc đó là bữa thịnh soạn. Và mình cứ nghĩ mình như em bé chăn trâu đi. Theo Pháp Hòa nghĩ là mình sanh ra ở một đất nước có ăn, có mặc, có đầy đủ. Bây giờ có ăn là quý, không nên phí. Còn đối với những vị mà, dĩ nhiên đối với những vị mà tôn túc thì chúng ta không nên, vì đó là giờ dạy của các ngài, thì mình kính trọng các ngài, thì mình không mang đồ ăn, thức ăn cúng lên, mình cúng cho các ngài vậy thôi. Chứ còn đối với mình thì thôi, mình cứ ăn không sao. Còn vị nào có cử thì có đó, tùy quý vị. Chứ Pháp Hòa nói vậy cũng có nghĩa là quý vị, Pháp Hòa nói quý vị ăn rồi mai mốt quý vị quên kinh, quên gì cái nói lại ăn đồ có hồn mà quên. Một bắt đền là tội Pháp Hòa. Theo Pháp Hòa thì anh sao đó không, mà cái điều đó cô nói mà biết có người là nói như vậy. Có một cái câu hỏi này hay lắm. Kính yêu cầu thầy ban cho câu vọng cổ. Chịu không nổi. Giờ muốn nghe không? Nay là trong này còn đề nghị luôn nha, vọng cổ tình mẹ. À, bây giờ Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe bài cũ nhưng mà mới hát. Bài này có tên là Lòng Mẹ.
Trong cảnh nhà dột cột xiêu thiêu, trước hụt sau con mới thấy lòng mẹ bao la như sông dài biên rộng. Cha con đi xa một mình, mẹ gánh gồng lao nhọc, miệng vẫn cười tươi không gần chút luôn. Hầu những khi nhà thiếu gạo không tiền, quên sao được mẹ ơi, ngày ngày trên vai gánh nặng tiếng reo hàng, nghe dời dời thiết tha bán xôi chè mẹ dành dụm nuôi con, mặc áo rách để dành tiền nuôi con ăn học. Ôi mẹ của tôi sao mà cao cả, dáng mẹ hiền từ lời ru em á. Mỗi khi ngân nga bài ca, lòng mẹ là nước mắt con rơi, thương mẹ thiệt nhiều. Mẹ đã vì con cực khổ bao điều, con đau ốm mẹ cầu trời khẩn Phật cho con mau mạnh lành để được yên vui. Có mỗi khi ban nghe mẹ phải ăn xôi nhường cá canh cho con nó già, nói sao hết tình thương của mẹ ơi thật là cao cả vô biên. Ngày nay tóc mẹ nó phơi sương linh còng gối mòn, con lớn lên thành một tuổi là mẹ mất hết một năm gần gũi những thâm tình. Con cứ
tưởng đâu mẹ sẽ mãi bên con như bóng bên hình. Nhưng khi hiểu ra thì con mới biết rồi có một ngày mẹ phải xa con. Ôi công ơn sanh thành sanh tờ biển non, lòng mẹ thương con làm sao đền trả được. Nghe lời mẹ khuyên con chăm lo học tập, chắc là mẹ vui khi tuổi về chiều. Mẹ ơi nhìn tóc mẹ ngả màu sương tuyết, mắt mẹ mờ dần vì năm tháng khổ đau. Con nghe lòng mình lo sợ làm sao, con sợ mẹ sẽ rời xa con trẻ, để cho con một đời trong cô lẻ. Mất mẹ rồi tìm mẹ ở nơi đâu? Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình rào rác, lòng mẹ thiết tha như dòng suối ngọt ngào. Thương con mẹ hát ru con vào giấc ngủ, lời ru đời ấm dịu biết trường bao. Mỗi năm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con.
A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, đêm đã khuya, trời đã lạnh, canh đã tàn, hơi đã hết. Xin chúc đại chúng có một đêm thật vui. Mà quý vị có vui không? Trước hết chúng con xin cảm niệm công đức quý thầy, quý sư cô tại chùa Long Viên đã tổ chức cho chúng con được một buổi nói chuyện như thế này, đầy đủ những cái đạo tình, đạo vị. Và chắc chắn rằng hôm nay là trở thành ra những cái lương thực để nuôi dưỡng đạo tâm. Và chúng ta mỗi ngày, mỗi làm như thế nào, tu như thế nào, như là lời của Đức Phật giải đáp cho ông trưởng giả Út Già, để chúng ta biến mỗi nơi chúng ta sống là đạo tràng. Bởi vì mỗi ngày chúng ta có đạo tình, đạo vị, đạo tâm, đạo tràng. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị, tất cả đại chúng đã hết lòng thương mến Pháp Hòa và có mặt với Pháp Hòa trong buổi tối hôm nay. Cầu chúc quý vị và gia đình luôn được an vui, hạnh phúc, Bồ Đề tâm luôn được tăng trưởng. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con xin đại diện cho ni chủ chùa Long Viên và đại diện cho đạo tràng chùa Long Viên thành thật cảm niệm được ơn thầy đã đem pháp chỉ cho chúng con, có những lời, có những điều chúng con nghe thông văn nhiều nhưng không hiểu được. Hôm nay nhờ thầy dạy thì chúng con y theo đó, như lời thầy dạy thêm thì chúng con rõ ràng để tu hành trên bước đường học đạo. Hôm nay đạo tràng chúng con thật là có duyên với thầy. Thầy nhìn coi chung gì đạo tràng con chỉ biết chung như mấy hôm qua thôi thầy. Mà đến bây giờ con đâu có không kiểu kêu ai được hết, tự nhiên mà đến rất là đông. Thì con nghĩ thầy là có duyên với chúng sanh ở nơi cái sự này. Mọi người về đây thấy thầy rất là vui. Đó là cái duyên của thầy. Con nghĩ cái duyên này cũng phải là thầy đời này đâu nha. Quý vị phải biết là thầy là nhiều đời nhiều kiếp có duyên với quý vị. Hôm nay mình đến như vậy, có những vị đến đây mình nói trên đài rồi mình kêu phone, mình nói rất là nhiều, nhưng mà ngồi một nhóm nhỏ nhỏ ở đây thôi, mình nói cả tháng cũng chưa có. Thầy mới nói với con rồi hôm, thật ra con không còn thời giờ để xin thầy, mà chỉ con xin sáng hôm thầy là chỉ qua theo phone thôi á. Thầy rất là hoan hỉ nên quý vị phải biết được cái công lao của thầy, thầy muốn đem những pháp thí cho chúng sanh á, mình có rất là nhiều cái gì có hết, nhưng mà cái pháp thí mình không có. Một vị pháp sư đã đến đây để chỉ bày cho mình những cái điều mình tu học, đó là cái phước của quý vị đã đến đây hôm nay đi chúng và chúng con và đạo tràng xin thành thật biết ơn thầy và anh nhà thầy.
Để đến công đức này hướng về tâm tâm trả để tự là chúng sân điều tròn thành phật.
Vậy hả? Không, không về rồi. Nói thì đi ra khỏi.